Chương 294. Tô Lam lườm Mục Nhiễm Tranh. Anh đi vệ sinh tôi cũng phải theo sao? Cô. Nói tóm lại cô đừng có đi lung tung. Nguy hiểm lắm. Trong núi có thể cái gì cũng có. Tô Lam thở dài. Được rồi, tôi không đi nữa, chỉ ở đây thôi. Vừa khéo, lúc này đạo diễn liền gọi bọn họ, hai người liền đi qua đó, chuẩn bị quay phim. Cảnh phim quay trong núi chủ yếu là cảnh của Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh, Tiêu Mạch Nhiên không đến, cũng không có cảnh của cô ấy. Không biết có phải vì cả ngày hôm qua nghỉ ngơi, ngủ cả một ngày hay không, trạng thái của Tô Lam cực kỳ tốt. Mục Nhiễm Tranh cũng bị cuốn theo. Thành ca, chàng yên tâm, cho dù thiếp chết rồi, thiếp cũng sẽ bảo vệ chàng an toàn. Triều Thành bị trọng thương, chỉ còn chút hơi tàn, đối mặt với thích khách, dường như Hạ Phi Tuyết giết đến đỏ cả mắt. Một loạt động tác cực kỳ lưu loát. Đến đạo diễn cũng chuẩn bị sẵn phải chia cảnh này thành nhiều phần nhỏ, quay từng chút một, kết quả, Tô Lam một phát tăng ngay. Tốt. Đạo diễn hô to một tiếng. Mọi người đều vỗ tay. Cho dù là cảnh võ thuật, Tô Lam cũng từng được huấn luyện chuyên nghiệp, ở trường, những thứ này đều có môn học riêng biệt, nhưng không phải là môn thông thường, lại thêm không phải con đường quay phim của mỗi người đều đi theo hướng này, vì thế, rất nhiều người đều coi nhẹ. Nhưng Mục Nhiễm Tranh biết, Tô Lam là một diễn viên toàn năng. Cô là một kẻ điên, cho dù là môn tự chọn cũng đều đạt điểm ai Mục Nhiễm Tranh biết, qua một thời gian nữa, Tô Lam nhất định sẽ trở thành một ngôi sao từ từ nổi lên. Cô đã được định trước là người hào quang sáng chói. Lúc đầu, tất cả mọi người đều cảm thấy chạy đến rừng sâu nước độc này, ăn cũng không ngon, đến nơi nghỉ ngơi cũng không có, đi vệ sinh không tiện. Thế nhưng, có thể thấy cảnh so tài diễn xuất giữa Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam, tất cả những điều này đều quên mất. Nhìn xem, đây quả thật giống hệt trong sách giáo khoa. Có lẽ vì đang quay phim ở ngoài, đạo diễn cực kỳ hưng phấn, mặc dù lúc đầu cảm thấy diễn xuất của Tô Lam rất tốt, nhưng ông rất ít khi khen cô, dù sao cô cũng là người mới, lo rằng cô sẽ kiêu ngạo tự mãn. Nhưng hiện giờ lại tốt đến mức không khen không được. Tiến độ quay phim còn thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng, trời còn chưa tối, ngoài cảnh quay đêm, nhưng cảnh khác đã quay xong toàn bộ. Vì cảnh quay còn lại là cảnh đêm, nên chỉ có thể chờ trời tối mới có thể quay. Trời dần tối đi, để đảm bảo an toàn cho mọi người, đoàn phim chuẩn bị trước rất nhiều đèn tin, vì trong phim cũng cần đốt lửa trại. Người phụ trách nhiều lần dặn mọi người, nếu cần đi vệ sinh, nhất định phải có người đi cùng. Cảnh đêm này là cảnh Hạ Phi Tuyết ôm Triều Thành chỉ còn chút hơi tàn, hai người cùng thổ lộ cõi lòng. Chương 295. Tuyết Nhi, nếu ta có thể sống sót quay về, nhất định sẽ lấy nàng làm vợ, đời này nhất định không phụ lòng nàng. Hạ Phi Tuyết mặt mày rạng rỡ, Thành ca, là chàng nói đấy nhé, thiếp tin rồi. Vua không nói chơi. Vậy nếu có một ngày chàng trở thành hoàng đế, có hậu cung 3000 giai lệ thì sao? Hậu cung 3000 giai lệ sao có thể so được với Tuyết Nhi của ta? Hạ Phi Tuyết ôm lấy Triều Thành một cách hạnh phúc, trên mặt là nét xấu hổ chỉ có ở thiếu nữ. Ánh lửa làm nổi bật khuôn mặt hai người. Sống chết có nhau. Xong. Đạo diễn hô một tiếng, tất cả mọi người đều hoan hô. Tô Lam cũng thở phào một hơi, hôm nay thật sự quá mệt mỏi, coi như cũng kết thúc rồi. Mỗi cảnh quay đều có cô. Mục Nhiễm Tranh máu đẩy mặt đứng dậy. Được đó, Lam, cả ngày hôm nay đều nhập vai nha. Đương nhiên, bằng không người nào đó lại gây trở ngại cho tôi. Tô Lam mang thâm ý nhìn Mục Nhiễm Tranh. Ai gây trở ngại cho cô chứ? Rõ ràng hôm nay tôi cũng biểu hiện rất tốt. Ngay khi Mục Nhiễm Tranh đang định lý luận với Tô Lam, đạo diễn bỗng gọi anh. Lát tôi quay về lại lý luận với cô. Nói xong, Mục Nhiễm Tranh chạy thẳng về phía đạo diễn. Tô Lam khẽ bóp đôi vai mỏi như của mình, ngay lúc này, nhân viên đoàn phim Bối Bối đi tới. "Chị Lam, chị muốn đi vệ sinh không?" Bối Bối nhỏ giọng nói thầm bên tai Tô Lam một câu. Vốn Tô Lam không muốn đi, đã tối thế này rồi, trong núi vốn dĩ không an toàn. Thấy Tô Lam không trả lời ngay, Bối Bối liền nói, "Em tìm một vòng rồi, mọi người không ai đi cả." "Được, chị đi với em." Nhân viên đoàn phim dặn nhiều lần, muốn đi vệ sinh nhất định phải có người đi cùng, đặc biệt là phái nữ. Bối Bối vui vẻ kéo tay Tô Lam đi ra xa. Vì ở đây là trong núi, đi vệ sinh đều phải đi xa chút, tìm một nơi mọi người không nhìn thấy để giải quyết. Là diễn viên, đương nhiên phải đi quay ngoại cảnh, gần như đã quen rồi. Bối Bối là một cô bé cực kỳ cởi mở, trên đường rất nhiệt tình nói chuyện với Tô Lam. Hơn nữa còn khen Tô Lam hết lời. Bất giác đã đi rất xa, Tô Lam quay đầu lại nhìn, vẫn còn có thể nghe thấy mang máng tiếng nói chuyện của nhân viên và phim. "Bối Bối, ở đây đi, đừng đi xa quá." "Trời ơi, chị Lam, chị không biết đấy, nhân viên đoàn phim ở đây có không ít người đáng ghét lắm, chuyên lợi dụng cơ hội nhìn trộm phụ nữ, chúng ta vẫn nên đi xa chút nữa đi." Chương 296. Nhân viên trong đoàn phim nhân lúc làm việc lợi dụng phụ nữ, loại chuyện này đoàn phim nào cũng có. Tô Lam cũng không nói gì nữa, mà đi về phía trước một chút. Về sau, dường như đến tiếng của đoàn phim cũng không nghe thấy nữa. "Bối Bối, được chưa? Nguy hiểm lắm rồi, ở đây thôi." Bối Bối nhìn rồi gật đầu, "Vậy được, chị Lam, em giải quyết chút, chị chờ em." Tô Lam gật đầu. "Nhất định chị đừng bỏ em ở đây mà chạy mất nhé." Bối Bối mặt mày lo lắng. Tô Lam nghe thấy Bối Bối nói lời này lại hơi yên tâm. Thấy Bối Bối ra sức dẫn cô đi ra xa, cô còn khẽ lẩm bẩm, có khi nào cô bé này sẽ hại cô không? Cô dính bẫy chịu thiệt quá nhiều lần, từ nhỏ đã đấu trí đấu dũng với Tô Nhược Vân. Cô bé này nói như vậy, cô cũng yên tâm. Hơn nữa, cô bé Bối Bối này, số lần tiếp xúc với nhau cũng khá nhiều, là một cô bé tâm địa lương thiện, có lẽ sẽ không hại cô. "Em mau đi đi, chị không đi đâu đâu. Chị Lam, nhất định chị đừng bỏ em lại, em đi rồi về, nhanh thôi. Bối bối lại dặn vài lần nữa, lúc này mới rời đi. Giờ là mùa hè, trong núi khá nhiều muỗi, không lâu sau Tô Lam đã bị đốt vài phát. Ngay khi cô đang ra sức chiến đấu với muỗi, liền phát hiện bối bối đã đi khá lâu rồi. Không phải là bị tiêu chảy chứ? Bối bối, em không sao chứ? Không có ai trả lời. Bối bối. Tô Lam lại gọi một tiếng, vẫn không có ai trả lời. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thất thanh. Là tiếng của bối bối. Gây go rồi, không lẽ cô bé này gặp phải thú dữ sao, hay đối độc cần, ngất rồi. Tô Lam liền vén bụi cỏ đi vào trong. Thế nhưng, nào có thấy bóng dáng của bối bối. Bối bối. Tô Lam gọi to. Vẫn không có tiếng trả lời. Lúc này, Tô Lam luống cuống. Ở đây là núi hoang chưa khai phá, trời lại tối thế này, đi đâu tìm chứ. Tô Lam thầm nghĩ phải nhanh chóng quay về đoàn phim, tìm người tới, giúp đỡ cô. Thế nhưng, lúc này cô mới phát hiện, không thấy đoàn phim nữa. Khi bọn họ tới, đã cách đoàn phim rất xa, lại thêm vừa rồi cô đi tìm người, cũng không biết đã đi tới tận đâu, hiện giờ hoàn toàn không tìm được phương hướng nữa. Tô Lam đứng im tại chỗ, bất lực nhìn về xa xăm. Chương 297. Chương 297. Làm sao đây? Cô lấy điện thoại định gọi điện, phát hiện căn bản không có tín hiệu, đây là núi, đương nhiên sẽ không có tín hiệu. Tô Lam hướng ra xa hét to vài tiếng, nhưng chỉ có tiếng xào xạc của lá cây bị gió thổi bay vọng lại. Tô Lam vén bụi cỏ tiến về phía trước, cô vốn mù đường, không hề biết bản thân đang đi sâu vào trong núi. Cô vừa đi, vừa gọi, vẫn không có người trả lời như trước. Đống không biết giẫm phải cái gì, Tô Lam không cẩn thận liền bị ngã, lăn trên mặt đất. Bên phía đoàn phim, mọi người đều đã mệt. Bận quay phim cả ngày trời, giờ đã tối như vậy, ai nấy đều thở phạc. Vốn còn muốn điểm danh, nhưng người phụ trách điểm danh lại hỏi thẳng một câu, xem bên cạnh mình có thiếu ai không. Lúc này, ai sẽ xem tử tế xem có thiếu ai không chứ? Hơn nữa, đoàn phim nhiều người như vậy, thiếu ai, thật sự không nhận thấy được. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Người phụ trách không hề đến người, trực tiếp gọi mọi người lên xe. Lúc đó đạo diễn gọi Mục Nhiễm Tranh tới, là vì có vài chuyện cần bàn bạc kỹ hơn, ngày mai Mục Nhiễm Tranh còn có lịch quay phim, còn Tô Lam lại không có, vì thế, chỉ gọi Mục Nhiễm Tranh. Lịch quay ngày mai là những cảnh quay cực kỳ quan trọng đối với Mục Nhiễm Tranh, sau khi lên xe, anh và đạo diễn vẫn bàn bạc mãi. Để tiện bàn bạc, Mục Nhiễm Tranh không ngồi cùng một chiếc xe với các diễn viên, mà ngồi cùng xe với đạo diễn. Khi bàn bạc được một nửa, Mục Nhiễm Tranh bỗng cảm thấy không đúng lắm. Chỉ để ý bàn bạc, quên mất Tô Lam rồi. Hiện giờ xe đã chạy đến đường lớn, đã có tín hiệu. Mục Nhiễm Tranh gọi điện cho Tô Lam. Không gọi được. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Có lẽ là điện thoại bị chậm, chưa phản ứng lại. Mấy ngày quay phim này, đạo diễn đã sớm nhìn ra, quan hệ của hai người không đơn giản. Cũng phải, điện thoại của Lam quá cũ. Lúc đầu Mục Nhiễm Tranh không để ý, nhưng một lúc sau, anh vẫn không yên tâm, lại gọi một cuộc nữa. Nhưng vẫn không kết nối được. Lúc này Mục Nhiễm Tranh không dám qua quýt nữa. Hiện giờ đã cách khu núi rất xa, cho dù là điện thoại bị chậm, cũng nên có tín hiệu rồi. Trừ khi, Mục Nhiễm Tranh không dám nghĩ. Anh lập tức gọi cho nhân viên phụ trách trên xe của diễn viên. Rất lâu sau mới nối máy. Tô Lam có trên xe không? Chắc là có. Chương 298. Chương 298. Đi đường mất 2 tiếng, mọi người đều đã mệt, lúc này đều đang ngủ. Tôi muốn có đáp án chắc chắn. Mục Nhiễm Tranh quát lên. Đối phương liền hoảng sợ mà tỉnh táo trở lại. Anh ta không dám chậm trễ, nhỡ nào thật sự có người chưa lên xe, anh ta là người có trách nhiệm rất lớn. Tô Lam đâu? Tô Lam có ở đây không? Không ai trả lời, ngược lại, mọi người đều bị ồn mà tỉnh dậy. Đèn trên xe rất tối, không đủ để nhìn rõ. Mọi người đừng ngủ nữa. Nhìn xem Tô Lam có ở đây không. Gần như tất cả mọi người đều đã tỉnh, cùng nhau tìm, đều cảm thấy kỳ lạ. Lúc này, bối bối bắt đầu hơi hoảng hốt lo sợ, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Đúng rồi, bối bối, không phải cô cùng Lam đi vệ sinh sao? Cô ấy không ở cùng cô sao? Đồng nhiên, người bên cạnh bối bối hỏi. Bối bối giật mình sợ hãi. Đúng vậy, tôi và chị Lam cùng đi, nhưng lúc tôi đi ra, không thấy chị Lam nữa, tôi tưởng là chị ấy quay lại rồi, cũng không để ý nữa. Gay go rồi. Mục Nhiễm Tranh đã nghe thấy từ trong điện thoại. Lập tức dừng xe, quay lại tìm. Khả năng cao là Tô Lam lạc đường rồi, cô ấy bị mù đường. Mục Nhiễm Tranh cực kỳ hiểu Tô Lam, lúc trước anh không cho Tô Lam đi lung tung trong rừng, chính là vì Tô Lam bị mù đường, đến Đông Tây Nam Bắc cô cũng không phân biệt được. Lúc này, tất cả mọi người đều không còn tâm tình nào mà ngủ nữa. Chiếc xe khách liền quay trở lại khung. Vào núi thương thế nhưng, ngay lúc này, vài tiếng sói hú khiến mọi người đều nổi da gà. Ngọn núi này là núi hoang chưa từng được khai phá, có thú dữ là chuyện không hề kỳ lạ chút nào. Đám con gái đều trốn trong xe, đến xe cũng không dám xuống. Vốn Mục Nhiễm Tranh muốn tổ chức mọi người vào núi tìm, nhưng tất cả mọi người đều không quá tích cực. Sói hú từng đợt, ai mà không sợ chứ? Nhiễm Tranh, cậu chắc chắn chúng ta phải vào núi tìm giữa đêm sao? Một nhân viên đoàn phim đưa ra ý kiến khác. Lạc mất người, đương nhiên phải tìm. Hay là đợi sáng mai rồi tìm? Chúng ta không có cái gì, đi vào tìm thế nào? Lát nữa không tìm được người, còn mất mạng ấy. Đúng vậy, mấy người chúng ta không đủ cho sói nhét cái răng. Mọi người tôi một câu anh một câu, thể hiện không muốn vào núi. Bọn họ chỉ là nhân viên đoàn phim, không phải là đội thám hiểm. Vốn còn có ít đuốc, nhưng đó là đạo cụ, đã dùng hết rồi, bọn họ tay không tấc sắt vào núi. Chương 299. Chương 299. Nói đùa sao? Nếu gặp phải sói, bọn họ một đám người còn đỡ, nhỡ có sư tử, hổ thì sao? Ngọn núi này thật sự không nói chắc được. Đạo diễn mặt mày nghiêm trọng, vỗ vai Mục Nhiễm Tranh. Nhiễm Tranh, đừng tùy tiện đi vào thì hơn, nơi này thật sự rất nguy hiểm, lúc trước đã dặn rồi, trong núi có thú dữ, chỉ cho phép chúng tay quay phim dưới chân núi, hay là chúng ta báo cảnh sát trước? Người không đi, mình tôi đi. Mục Nhiễm Tranh nói rồi, liền chuẩn bị vào trong núi. Vài nhân viên đoàn phim liền ngăn anh lại. Cho dù cậu tìm được Tô Lam, vậy tối nay hai người cũng làm thức ăn cho sói. Đừng ngốc nữa. Ai nấy cũng không tích cực vào núi, nhưng ngăn Mục Nhiễm Tranh lại cực kỳ tích cực. Đạo diễn liền sai người báo cảnh sát trước, điều xe đưa phái nữ đi trước. Mặc dù đã báo cảnh sát, nhưng mọi người lại xem nhẹ nơi đây là khu núi, đồn cảnh sát gần đây nhất cũng ở phạm vi mấy chục dặm, hơn nữa, đều là đồn cảnh sát nông thôn, nhân lực vật lực đều ít đến đáng thương. Bên phía đồn cảnh sát nói rằng, bọn họ sẽ nhanh chóng báo cáo lên cấp trên, chỉ là giờ là nửa đêm, chắc là sẽ chậm trễ, đề nghị bọn họ trời sáng rồi mới vào núi, bằng không rất dễ gặp nguy hiểm. Trời sáng mới vào núi. Vậy không phải Tô Lam bị sói ăn thịt rồi sao? Không được, một phút cũng không thể đợi. Nghe từng đợt sói hú, Mục Nhiễm Tranh bông nhớ tới một người. Chú của anh Quan Triều Viễn. Có lẽ hiện giờ cũng chỉ có thể tìm chú anh giúp thôi. Mục Nhiễm Tranh cắn răng, vẫn nên gọi cho Quan Triều Viễn. Chú. Cái đó. Có gì nói mau. Quan Triều Viễn rõ ràng rất không kiên nhẫn, anh đã ngủ rồi. Không thấy Lam đâu nữa. Cái gì? Bọn cháu quay phim ở núi Thương Cung, lúc quay về phát hiện không thấy Lam đâu nữa, chắc là cô ấy rớt lại trong núi rồi. Đồ vô dụng. Mục Nhiễm Tranh còn định nói gì đó, nhưng Quan Triều Viễn đã ngắt máy. Mục Nhiễm Tranh còn có thể nói gì nữa? Chỉ là, Quan Triều Viễn ở trong thành phố, cho dù anh nhanh chóng tới đây, cũng là chuyện 2 tiếng sau. Tô Lam ở lại trong núi thêm một giây, liền thêm một giây nguy hiểm. Người của đoàn phim đứng dưới chân núi, nghe từng trận sói hú là kinh hồn bạt vía, ai cũng không dám tùy tiện đi vào. Có vài người bắt đầu ngáp, lẽ nào cứ chờ ở đây mãi sao? Đạo diễn, hay là chúng ta quay về trước, tối nay nghỉ ngơi lấy sức, sáng sớm mai vào núi tìm người, được không? Đúng vậy, đạo diễn, cứ dây dưa như này cả một đêm, thể lực của mọi người đều tiêu hao hết, sáng sớm mai cũng không có sức tìm người. Chương 300. Chương 300. Mục Nhiễm Tranh hung dữ trừng mắt nhìn những người vừa nói. Mạng người quan trọng, vậy mà những người này còn muốn đi ngủ. Các người không cần lo nữa, một mình tôi vào núi. Mục Nhiễm Tranh nói rồi, lại định vào núi lần nữa. Đạo diễn liền giữ anh lại. Nhiễm Tranh, cậu bình tĩnh chút. Ông bảo tôi bình tĩnh thế nào đây? Mục Nhiễm Tranh gầm lên. Đó là người phụ nữ mà anh yêu tha thiết. Đoàn phim đã lạc mất Lam, lẽ nào còn muốn lạc thêm cậu nữa sao? Tôi phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người trong đoàn phim, nếu cậu còn tiếp tục thế này, tôi sai người đưa cậu đi. Đạo diễn thường ngày mặt mũi hiền lành, lúc này cũng bắt đầu tức giận. Lẽ nào chúng ta cứ dây dưa thế nào mãi? Cũng phải nghĩ cách gì mới được. Chúng ta đợi người của đồn cảnh sát tới rồi tính tiếp, đây là cách duy nhất. Hơn một tiếng sau, bọn họ vẫn chưa đợi được người của đồn cảnh sát, mà đợi được một chiếc lạ phờ dạ gì. Chiếc xe này, Mục Nhiễm Tranh nhận ra, là xe của Quan Triều Viễn. Đây là điều Mục Nhiễm Tranh không ngờ tới, vốn anh nghĩ chú anh nhanh nhất cũng phải 2 tiếng mới tới, không ngờ hơn 1 tiếng đã tới rồi. Mục Nhiễm Tranh càng không ngờ được là, Quan Triều Viễn tới một mình. Một mình anh. Quan Triều Viễn không thể chờ được tới lúc tập hợp được tất cả mọi người, chỉ đành gọi cho Doãn Cần trước, bảo anh ta dẫn người tới, còn một mình anh điên cuồng phóng xe tới trước. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm chiếc siêu xe, cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Mục Nhiễm Tranh lại đi thẳng tới. Chú đến rồi. Đôi mắt màu lam của Quan Triều Viễn tràn đầy lực sát thương trong màn đêm tăm tối. Lần cuối cùng các người nhìn thấy Tô Lam là lúc nào? Giọng nói âm trầm lạnh lùng của anh, giống như âm thanh đến từ địa ngục. Cả ngày hôm nay chúng cháu quay phim từ đây đi về hướng Tây Nam, chắc là khoảng 1 cây số là tới, có lẽ Lam đi lạc ở chỗ đi vệ sinh. Được, chú biết rồi, nói với người của đoàn phim, quay về đi, chú không muốn thấy người trướng mắt vướng hữu. Quan Triều Viễn mở cửa xe, cuối cùng cũng xuống xe. Chú, người của đoàn phim ít nhất cũng có thể giúp đỡ, chú chỉ có một mình. Lẽ nào chú ấy định đơn thương độc mã vào núi tìm người sao? Quan Triều Viễn hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng, ở đâu ra lắm nhưng như thế? Ánh mắt của Quan Triều Viễn lộ rõ vẻ tức giận. Mục Nhiễm Tranh liền không dám nói thêm gì nữa. Chương 301. Chương 301. Chú, cháu đi vào cùng chú, cháu lo cho Lam. Quan Triều Viễn hung dữ trừng mắt nhìn Mục Nhiễm Tranh, dường như ánh mắt kia đang nói, vậy mà cháu dám nhòm ngó thím của mình. Chú, cháu không phải. Có khi cháu đi vào có thể giúp đỡ chú. Cháu không vào đã là giúp chú rồi, bảo người của đoàn phim cút mau. Bọn họ cứ chờ mãi ở đây, chỉ khiến đàn sói ngửi thấy mùi người, vì thế mà bắt đầu tìm dấu vết con người khắp nơi, đến lúc đó Tô Lam mới gặp nguy hiểm. Mục Nhiễm Tranh hoảng sợ nhìn Quan Triều Viễn, trong núi này thật sự đáng sợ vậy sao? Quan Triều Viễn thấy Mục Nhiễm Tranh thật sự lo lắng, vì thế mới tỏ ý tốt. Nơi này là nơi chú nuôi thả thú dữ, bọn chúng chỉ nhận một người chủ là chú, cháu đi vào, chú còn phải bảo vệ cháu. Nghe thấy lời này, Mục Nhiễm Tranh càng ngạc nhiên. Khó trách chú anh lại mua ngọn núi này, hơn nữa tuyệt đối không cho người ngoài mượn, thì ra nơi này là nơi chú ấy nuôi thú dữ. Chú không nói chuyện vô bổ với cháu nữa, ngoan ngoãn chờ cho chú. Ngoài ra, cháu nói với người của đoàn phim, chú là chủ của ngọn núi này, nơi đây có chuyện, chú sẽ phụ trách. Nói xong, Quan Triều Viễn chỉ một thân một mình đi về phía lối vào. Mục Nhiễm Tranh thấy Quan Triều Viễn biến mất trong màn đêm, anh cũng nhanh chóng quay về bên đoàn phim tìm đạo diễn. Đạo diễn, bảo người của chúng ta rời đi trước đi. Người vừa rồi là ai thế?
Là
quan triều viễn của Đặc Dệ Ghi Ẩn, ngọn núi này là của anh ta nói, người xảy ra chuyện ở ngọn núi này, anh ta sẽ chịu trách nhiệm.
Một mình anh ta.
Đằng sau chắc là còn có người nữa, chúng ta bảo mọi người rời đi trước, thực tế sói hu ở đây là vì mùi của chúng ta ở đây nồng quá, điều này cực kỳ bất lợi với Tô Lam. Đạo diễn nghe thấy lời của Mục Nhiễm Tranh, lúc này mới gật đầu bất lực, lệnh cho người của đoàn phim rời đi. Mục Nhiễm Tranh bất lực nhìn ngọn núi lớn tối om, cho dù vẫn còn chưa yên tâm, nhưng vẫn rời đi. Nói đến cùng, anh vẫn không bằng chú mình. Sau khi người của đoàn phim rời đi, tiếng sói hú cũng dần dừng lại. Trên thực tế, quan triều viễn không để Mục Nhiễm Tranh đi theo, là vì bản thân anh không chắc chắn. Mặc dù ngọn núi này là nơi anh nuôi thả thú dữ, thế nhưng trong ngọn núi này cũng có rất nhiều thú dữ không phải do anh thuần dưỡng. Đúng vậy, nếu trong ngọn núi này chỉ có thú dữ của anh, há chẳng phải đám sư tử với hổ các thứ của anh phải chết đói sao? Nếu là một ma cà rồng chân chính, đương nhiên sẽ không sợ thú dữ, năng lực của họ hoàn toàn có thể đánh tay ngang với thú dữ lớn nhất. Thế nhưng, quan triều viễn không phải một ma cà rồng chân chính, anh chỉ là một thể kết hợp, sức lực và tốc độ của anh hơn rất nhiều so với loài người, nhưng cũng kém hơn nhiều so với ma cà rồng. Anh chưa từng đọ sức với thú dữ, ai thắng ai thua, thật sự không nói chắc được. Vừa vào trong núi, quan triều viễn liền nhanh chóng lấy còi trong túi ra, liên tục thổi 3 tiếng. Tiếng còi này là chế tạo đặc biệt, phạm vi truyền âm cực kỳ rộng. Chương 302. Đôi mắt nhạy bén của anh có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ trong màn đêm. Không lâu sau, một bóng màu trắng xuất hiện trong tâm mắt anh. Đám thú dữ anh nuôi chỉ gặp Tô Lam một lần, không có sự bảo vệ của anh cũng không chắc đám thú dữ này thấy cô có công kích hay không. Mặc dù bọn chúng được thuần dưỡng cao cấp, nhưng dù sao cũng là thú dữ. Quan triều viễn lấy ra một miếng vải mang từ nhà tới, đây là miếng vải anh xé ra từ quần áo của Tô Lam. Đi tìm cô ấy cho ta. Vua sói trắng tiến lên ngửi, cả người nhanh nhẹn chạy đi, biến mất trong màn đêm. Tô Lam không cẩn thận ngã một cái, ngã đến mơ hồ. Chờ cô tỉnh táo lại, định ngồi dậy, một cơn đau bứt kịch liệt từ mắt cá chân truyền tới. Không được, không động đậy được. Điện thoại cũng rơi mất trong lúc ngã lăn. Làm sao giờ? Ngay lúc này, Tô Lam phát hiện từng đôi mắt màu lục xuất hiện trong tầm mắt của cô. Có sói. Tô Lam hoảng sợ không dám động đậy. Lại thêm chân cô cực kỳ đau đớn, cô cũng không thể động đậy. Từng cặp, từng đôi mắt màu xanh, rải rác khắp xung quanh cô. Đều nói đàn sói cực kỳ đoàn kết, cô bị bao vây rồi. Từ những cặp mắt này có thể thấy, có khoảng 20 con sói. Gây go rồi. Trong lòng Tô Lam hoảng sợ, sợ là hôm nay cô phải làm bữa đêm cho đám sói này. Hiển nhiên đàn sói này không đội công kích cô, mà đang chờ đợi thời cơ. Thật ra, quan triều viễn nói không sai, người của đoàn phim cư ở mãi dưới chân núi, khiến đàn sói ngửi thấy mùi con người, vì thế chúng mới bắt đầu tìm kiếm, bằng không, cũng chưa chắc có đàn sói tập trung xuất hiện như này. Làm thế nào đây? Tô Lam cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này, trong đầu cô xẹt qua rất nhiều suy nghĩ. Tô Kiêm Mặc còn cần có người chăm sóc, ước mơ của cô vừa mới bắt đầu, cô còn chưa hoàn thành di nguyện của mẹ trước lúc ra đi. Cô tuyệt đối không thể chết. Nghĩ như vậy, Tô Lam dường như bỗng có sức lực, tay của cô cẩn thận sờ lên mặt đất. Cô không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ cách mới được. Lúc này, cô cần có vũ khí trong tay. Bỗng, cô sờ được một cây gậy, nhỏ hơn cánh tay cô một chút. Cô nhẹ nhàng nắm lấy cây gậy, cầm lên, chuẩn bị liều chết với đàn sói. Chương 303. Đàn sói rất kiên nhẫn, bọn chúng nhất định phải chờ tới khi xác định rõ đối phương không hề nguy hiểm, lúc này mới chia nhau ăn. Thế nhưng, hiển nhiên một con sói nhỏ đã mất kiên nhẫn, nó nhào tới vèo một tiếng, khiến Tô Lam không thể ngờ được. Và khi con sói nhỏ sắp chạm tới cổ của Tô Lam, đống một bóng màu trắng xẹt qua như một tia chớp, trực tiếp vồ con sói nhỏ ngã trên mặt đất. Con sói nhỏ bị cắn đau, rú lên đáng thương. Toàn bộ đàn sói dừng bước, không tiến lên nữa. Tô Lam không biết là vua sói trắng, cô căn bản cũng không nghĩ theo hướng đó, chỉ thấy một bóng trắng tinh vụt qua. Vua sói trắng ngẩng đầu cao quý, hướng lên trời hú lên vài tiếng. Tiếng hú này chấn động tứ phương. Rất nhanh, trong đàn sói bắt đầu có con hưởng ứng, từng tiếng sói hú lên, khiến Tô Lam nổi da gà. Ngay khi cô cầm cây gậy chuẩn bị đứng lên, những cặp mắt màu lục xung quanh bỗng không thấy nữa. Đến con sói nhỏ chuẩn bị nhào tới chỗ cô cũng nhanh chóng chạy đi. Cô chỉ thấy một thứ gì đó trắng tinh đang tiến dần đến phía cô. Vừa rồi mày cứu tao, giờ sẽ không ăn tao chứ? Tiểu tổ tông, thì ra mày muốn ăn một mình à? Vua sói trắng từng bước tiến đến gần. Tô Lam cầm lấy cây gậy, chắn trước người mình. Vua sói trắng nhanh chóng chạy tới chỗ cô, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng. Tốc độ của vua sói trắng nhanh đến mức khiến người khác kinh ngạc, căn bản Tô Lam không kịp phản ứng lại, vua sói trắng đã không thấy nữa. Cô cũng hoàn toàn không ý thức được, một góc áo của mình đã bị vua sói trắng ngậm trong miệng. Đàn sói đi rồi, nhưng Tô Lam không dám thả lỏng chút nào. Bắt buộc cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này, bằng không, hôm nay không làm bữa đêm cho đàn sói, cũng phải làm bữa đêm cho con thú khác. Tô Lam xoa chân mình, cố gắng nhịn đau, bắt đầu tiến về phía trước. Vốn cô bị mù đường, giờ lại là nửa đêm, hoàn toàn không thấy rõ đường. Cô chỉ có thể cứ đi xuống mãi, đi xuống không sao được. Chứ, chỉ cần đến chân núi, ít nhất cô cũng an toàn. Vua sói trắng về báo cáo, quan triều viễn lấy mảnh áo trong miệng nó ra. Miếng áo này chắc là của Tô Lam, vua sói trắng cực kỳ mãn cảm với các loại mùi, tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn. Đưa ta qua đói. Vua sói trắng nhận được lệnh, lập tức đi trước dẫn đường, tốc độ của Quan Triều Viễn nhanh như gió, nhanh chóng vượt qua núi. Mặc dù tốc độ của anh không nhanh bằng vua sói trắng, nhưng cũng không kém nhiều.
Chương 304.
Dưới sự dẫn đường của vua sói trắng, anh nhanh chóng đến chỗ của Tô Lam, đông cảm thấy giẫm phải thứ gì đó. Trong màn đêm, anh nhìn rất rõ, là điện thoại của Tô Lam. Quan Triều Viễn nhờ ả lên, nhét vào trong túi. Thế nhưng, khi vua sói trắng dẫn Quan Triều Viễn tới nơi vừa rồi gặp Tô Lam, lại không thấy cô đâu nữa. Người phụ nữ chết tiệt này, mù đường còn chạy lung tung gì chứ? Quan Triều Viễn không nhịn được mắng một câu. Khó khăn lắm vua sói trắng mới tìm thấy cô lại chạy mất. Như này không phải mất công sao? Tiếp tục tìm. Nhận được lệnh, vua sói trắng lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Quan Triều Viễn nhìn quanh tứ phía, quả thật không có thứ gì có thể lợi dụng được. Tô Lam có cây gậy làm gậy trống, nhảy từng bước, tốc độ cũng nhanh hơn, lại thêm đây là đang chạy thoát thân. Chạy, cũng không để ý đến vết thương trên chân. Tô Lam, mày làm được. Mày không sao đâu. Tô Lam vừa chạy vừa tự động viên mình. Mẹ kế của mày, Tô Nhược Vân, Tô Nhược Diệu, tất cả đều muốn mày chết, bao năm rồi, mày cũng vượt qua được, còn có gì không vượt qua được chứ? Tô Lam cứ tự nói một mình như thế. Trong đầu xẹt qua rất nhiều khuôn mặt, nếu cô chết đi, những người này chắc chắn sẽ đốt pháo ăn mừng, cô sẽ không cho bọn họ đạt được mục đích. Khịt khịt khịt. Đông Tô Lam cảm thấy xung quanh mình dường như có âm thanh gì không hòa hợp cho lắm. Lúc đầu cô không quá chú ý, tiếp tục tự nói một mình, đi về phía trước. Thế nhưng, âm thanh này dường như cứ theo cô mãi, cô liền dừng bước lại. Khịt khịt khịt. Tô Lam chỉ cảm thấy cả người lạnh ngắt. Trước kia nhà họ Tô ở nông thôn, nhà bọn họ từng nuôi lợn, khi còn nhỏ cô bị mẹ kế bắt phải cho lợn ăn, hình như đây là tiếng lợn kêu. Gây go, không phải gặp lợn rừng rồi chứ? Khi lợn nhà phát điên, cũng có thể húc ngã vài người lớn, lực sát thương của lợn rừng lại càng lớn hơn. Vừa thoát khỏi miệng sói, giờ lại làm mồi cho lợn rừng sao? Mấy ngày nay, cô mới đọc tin tức, có một ông chú gặp phải lợn rừng, suýt chút nữa bị lợn rừng xé xác ăn thịt. Tô Lam ơi Tô Lam, sao số mày lại đen thế này chứ? Đoán là lợn rừng có thể húc cô bay lên, cây gậy này của cô có tác dụng quái gì chứ? Tô Lam liền nghĩ ra trèo lên cây. Chương 305. Lợn không biết trèo cây, cô chỉ có cách trèo lên cây mới có thể bảo vệ mình. Thế nhưng, giờ chân cô bị thương, đi đường đã khó khăn, trèo cây sao? Tốt xấu gì cũng nên thử một lần chứ. Tô Lam nhanh chóng chạy tới một gốc cây, chuẩn bị trèo lên. Nếu chân cô không bị thương, trèo cây căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng giờ cô dùng hết sức bình sinh cũng chỉ trèo được một đoạn. Khoảng cách này không ổn, lợn có thể đụng tới. Anh lợn ơi, làm ơn, cho em chút thời gian nữa, để em trèo thêm lúc nữa. Anh lợn, làm ơn, hay là em hát cho anh một bài nhé. Con lợn rừng này thấy Tô Lam bắt đầu trèo cây, biết được ý đồ của cô, cũng không định chờ nữa, trực tiếp công kích tới. Khịt khịt khịt. Xông tới. A Tô Lam kêu thất thanh, cả người dán chặt lên cây. Lúc này, trong đầu Tô Lam chỉ có một suy nghĩ. Chết chắc rồi. Một tiếng hét vang vọng trong núi sâu. Kilogram, lợn rừng phát ra tiếng kêu đau đớn. Tô Lam mở mắt, cô nhìn không quá rõ, nhưng có thể cảm thấy dường như sư tử đang ngoạm lấy lợn rừng. Kêu vài tiếng, lợn rừng đã đi đời nhà ma. Một bóng màu trắng chạy ra, dường như đang chia bữa đêm với sư tử. Trèo lên cây làm gì? Còn không xuống mồ hẻo. Giọng nói quen thuộc này. Tô Lam quay đầu lại nhìn, Quan Triều Viễn đứng ở dưới gốc cây. Không đợi Tô Lam nói hết, cô liền cảm thấy cả người đang tụt xuống. A. Tô Lam nhanh chóng tụt xuống, Quan Triều Viễn liền ôm cô vào lòng. Hai lần suýt chút nữa mất mạng trong miệng thú, lại trượt xuống khỏi cây, tối nay của Tô Lam quả thật kinh hồn bạt vía. Khoảnh khắc nhìn thấy Quan Triều Viễn, phòng tuyến tâm lý cả người cô chớp mắt liền sụp đổ, cô chỉ là một cô bé 22 tuổi thôi. Thoát khỏi đàn sói, lại suýt chút nữa mất mạng trong miệng thú dữ, tối nay quả thật chấn động lòng người. Đổi là người khác, chắc là đã sớm sợ phát ngất. Tô Lam khóc nước nở trong lòng Quan Triều Viễn. Cô ôm chặt lấy Quan Triều Viễn, dường như đang túm lấy ngọn cỏ cứu mạng. Sao anh không tới sớm hơn chứ? Tôi sắp bị dọa chết khiếp rồi. Tô Lam vừa khóc vừa nói. Quan Triều Viễn bị Tô Lam ôm chặt lấy, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm chặt lấy anh. Anh khẽ vuốt tóc cô. Chương 306. Không sao rồi, không sao rồi. Tô Lam càng khóc to hơn. Vừa rồi khi gặp đàn sói, cô cũng muốn khóc, cô gái nào thấy trận thế như vậy còn có thể giữ bình tĩnh chứ? Hiện giờ tất cả nguy hiểm đều giải trừ rồi, cảm xúc căng thẳng tột độ của cô chớp mắt được giải tỏa. Vừa nước mắt vừa nước mũi. Ý thức được Tô Lam vừa khóc vừa chảy nước mũi, Quan Triều Viễn đông nhíu mày. Tô Lam, cô đừng bôi nước mắt với nước mũi lên người tôi. Tô Lam chỉ để ý khóc, căn bản không nghe thấy Quan Triều Viễn nói gì. Này, Tô Lam, đừng làm bẩn quần áo của tôi. Quan Triều Viễn vừa muốn ôm Tô Lam mãi như này, vừa không muốn cô làm bẩn quần áo của mình, tiến thoái lưỡng nan. Tô Lam đã khóc hòm hòm, vung Quan Triều Viễn ra. Quan Triều Viễn thấy áo trước ngực bẩn một mảng, vừa nước mắt, vừa nước mũi. Tô Lam, cô xem chuyện tốt cô làm này. Tô Lam nhăn mũi, anh có phải đàn ông không thế? Cô vừa trải qua vài lần khảo nghiệm sống chết, vậy mà anh còn tính toán chuyện làm bẩn quần áo với cô. Quan Triều Viễn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn quần áo của mình, chuẩn bị ôm lấy Tô Lam. Tô Lam trực tiếp tránh đi. Tôi vẫn nên tránh anh xa một chút, tránh làm bẩn quần áo của anh. Tô Lam xoay người, quên mất chân mình còn bị thương. Tờ nờ cô lập tức ngồi sụp xuống. Sao thế? Bị thương ở đâu? Chân. Quan Triều Viễn đỡ Tô Lam ngồi xuống, nhấc bên chân bị thương của cô lên. Thử động đậy xem. A chân vừa cử động, liền một trận đau đớn. Vẫn may, không tổn thương đến xương, chắc là trẹo chân. Vậy giờ chúng ta làm sao đây? Hay là quay về đi? Quay về? Quan Triều Viễn cười, cô biết giờ chúng ta ở đâu không? Chắc là sắp xuống núi rồi. Vừa rồi tôi cứ đi xuống theo hướng này, chắc là sắp đến chân núi rồi. Quan Triều Viễn nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của Tô Lam, thật sự cô không hổ thẹn với hai chữ mù đường. Cô đừng có nói với tôi, muốn xuống núi thì cứ đi thẳng xuống. Lẽ nào không phải sao? Tô Lam chớp mắt, lên núi thì đi lên, xuống núi thì đi xuống mà. Quan Triều Viễn thật sự cười không được mà khóc cũng không xong, cô thật sự là mù đường có đẳng cấp mà. Chương 307. Lam ơn đi, đường lên núi, có lúc cũng có dốc đi xuống, đường xuống núi cũng có dốc đi lên, địa thế núi thương khung hiểm yếu, đặc biệt như thế, vị trí hiện giờ của chúng ta đã gần tới nơi sâu nhất trong núi rồi, lúc trước. Tôi đã nhắc nhở đoàn phim, chỉ quay ở chân núi là được, kết quả bọn họ không nghe, cứ đòi đi vào, mà còn chọn hướng tây nam cách nơi sâu nhất của ngọn núi gần nhất đoạn. Hả? Nếu cô ngoan ngoãn ở yên một chỗ, giờ tôi còn có thể đưa cô đi, nhưng bây giờ lời phía sau, Quan Triều Viễn không nói nữa. Vậy, làm sao giờ? Còn có thể làm gì nữa, qua một đêm ở đây, nếu tôi tùy tiện đưa cô đi, trên đường gặp phải thú dữ, tôi cũng không bảo vệ được cô. Tô Lam nhìn về phía chú sư tử vàng đang ăn lợn rừng ở bên cạnh. Chúng ta có sư tử mà. Quan Triều Viễn hừ lạnh một tiếng, cô cảm thấy trong núi này chỉ có một con sư tử thôi sao? Tô Lam câm như hến. Lúc đầu, Quan Triều Viễn cũng cho rằng ở trong khu núi này sợ là chỉ có một chú sư tử của anh, mãi cho tới một lần phát hiện sư tử bị thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng, anh mới phát hiện trong núi này còn có thú dữ hung manh hơn nữa. Vì thế, hiện giờ, ở đây chờ tới khi trời sáng là cách tốt nhất. Một trận gió lạnh thổi tới, Tô Lam vô thức ôm chặt cánh tay mình. Trong núi cực kỳ lạnh. Ban ngày, cực kỳ mát mẻ, khi quay phim bọn họ còn nói, nếu ngày nào cũng quay phim ở đây thì tốt biết mấy, cực kỳ mát. Kết quả giờ gặp báo ứng. Kim, lại đây. Sư tử vàng lập tức lắc người đi tới. Nằm xuống Quan Triều Viễn ra lệnh, sư tử vàng liền nằm im tại chỗ. Quan Triều Viễn ôm lấy Tô Lam, để cô dựa lên người sư tử vàng, trên người sư tử có lớp lông dày, rất mềm. Gâu nghỉ ngơi trước, tôi đi đánh lửa. Vì không phải lần đầu thấy sư tử, Tô Lam cũng không sợ như trước, ngược lại có sư tử chắn gió cho cô, trên người lại ấm áp, khiến cô cảm thấy tốt hơn nhiều. Vua sói trắng cũng đi tới, cặp mắt màu lục như ngọc lục bảo trong màn đêm tối tăm. Tô Lam vuốt lông nó. Thì ra vừa rồi là mày cứu tao hả, cảm ơn. Quan Triều Viễn đang đánh lửa nghe thấy lời này, không khỏi ngẩng đầu lên. Người cứu cô rõ ràng là tôi. Sao cô không cảm ơn tôi? Tô Lam cười lung túng, có cần so sánh từng ly từng tí với một con sói không? Vậy tôi cảm ơn anh. Có phải tôi từng nói tôi không nhận cảm ơn xuống không? Chương 308. Chồng ơi, chồng à, anh là chồng tôi đó. Là người chồng gần gũi nhất. Tôi yêu anh chết mất. Nói xong, Tô Lam trợn trắng mắt. Quan Triều Viễn cười, tiếp tục đánh lửa. Đánh được lửa, xung quanh cũng ấm áp hơn. Thế nhưng, bỗng có âm thanh không hài hòa chuyển tới. Ùng ục. Tô Lam liền háng giọng hai tiếng, có ý che giấu âm thanh chuyển ra từ bụng mình. Vì điều kiện trong núi rất khó khăn, sáng bọn họ chỉ mang theo cơm hộp, vì 4 giờ hơn đã xuất phát, cơm hộp chuẩn bị từ tối hôm trước, chờ tới chưa lấy ra đã thiêu rồi. Tô Lam nhịn không ăn, chỉ có bữa sáng ăn một chút, quay phim lại tốn sức như thế. Ùng ục. Cái bụng kém cỏi này lại kêu lên lần nữa. Tiếng gì vậy? Quan Triều Viễn cảnh giác nhìn xung quanh. Tô Lam lúc này rõ ràng càng thêm lúng túng. Tô Lam, hình như âm thanh phát ra từ người cô. Tô Lam nhếch mép cười, tôi đói, bụng kêu mà thôi. À, Quan Triều Viễn à một tiếng, mang theo ẩn ý sâu xa. À gì mà à, chưa nghe thấy tiếng bụng kêu bao giờ à? Tô Lam lẩm bẩm một câu. Vua sói trắng liền ngoạc một bên đùi lợn rừng đi tới, đặt trước mặt Quan Triều Viễn, hai con thú một to một nhỏ không ăn hết con lợn rừng, mà còn để lại cho họ một bên đùi. Wow, chúng ta có thể nướng đùi ăn. Tô Lam vuốt lông vua sói trắng, cảm ơn mày nha. Chuyện làm đồ ăn, quả thật Quan Triều Viễn không giỏi, Tô Lam phải ở một bên chỉ huy. Lúc này, vua sói trắng nằm bò cạnh chân Tô Lam. Ngoan quá, lần đầu tiên tôi thấy con sói ngoan thế nà. Tô Lam vừa vuốt dọc bộ lông nó vừa nói. Quan Triều Viễn nhìn vua sói trắng, nó thích cô. Hả? Thật sao? Sao anh biết? Tô Lam còn cho rằng con sói này luôn như vậy, vốn dĩ nó ngoan như này, là vì chủ của nó ở đây. Quan Triều Viễn không thèm để ý, kể từ khi lần đầu vua sói trắng gặp Tô Lam, Quan Triều Viễn đã nhận thấy, vua sói trắng rất thích cô, từ trong ánh mắt của nó có thể thấy được. Trong lòng Quan Triều Viễn thịt một tiếng, lẽ nào là vì máu của Tô Lam? Anh suy nghĩ, tiếp tục nướng thịt, không ngừng xoay thịt theo hướng dẫn của Tô Lam. Biết con sói này thích mình, Tô Lam càng nhìn nó càng thấy thích. Nó tên là Hoài Ịn, là vua sói. Khó trách, vừa rồi tôi bị đàn sói bao vây, nó đến kêu vài tiếng, đàn sói liền giải tán. Trên người cô có mùi của nó, vốn dĩ đàn sói không lập tức tấn công cô, chính là vì ngửi thấy mùi của vua sói, thế nhưng, mùi này lại không nồng đậm, vì thế, chúng nó cứ lưỡng lự không tiến tới. Thì ra là như vậy. Tô Lam liền ôm lấy cổ vua sói trắng. Chương 309. Để trên người tao dính thêm chút mùi của mày, sau này đàn sói không dám bắt nạt tao nữa. Ha ha. Tô Lam. Cô buông ra cho tôi. Sao thế? Không được ôm nó như thế. Mau buông ra cho tôi. Cô còn không buông ra, tôi giết chết nó. Quan Triều Viễn trừng mắt ghen tị. Vậy mà cô lại dám ôm sinh vật giống được khác thân mật như vậy. Cô không muốn sống nữa đúng không? Tô Lam lập tức buông ra. Tô Lam, tôi nói cho cô biết, lần sau cô còn dám ôm sinh vật giống được khác, xem tôi có đánh cô không. Quan Triều Viễn gầm xong liền tiếp tục nướng thịt. Sinh vật giống được khác là cái quái gì? Người đàn ông này biến thái à? Một lúc sau, đùi lợn bắt đầu tỏa ra mùi thơm mê người, Tô Lam bắt đầu chảy nước bọt. Quan Triều Viễn xé một miếng đưa cho Tô Lam, cô cũng không để ý nhiều, ăn từng miếng lớn. Ăn no, Tô Lam xoa bụng mình, cuối cùng cũng thoải mái. Đúng rồi, trên đường tìm tôi, anh có thấy điện thoại của tôi không? Quan Triều Viễn lấy một chiếc điện thoại trong túi ta, lắc lắc trước mặt Tô Lam, cô mỉm cười, định rôi tay cầm lấy. Ai ngờ người đàn ông này không phải muốn đưa điện thoại cho cô, mà vứt đi vèo một tiếng. Vứt đi ngay trước mắt cô. Anh làm gì thế? Đấy là điện thoại của tôi. Hỏng rồi, Quan Triều Viễn không nhịn được xỉa sói. Đó là chiếc điện thoại tôi mang theo mình suốt 5 năm. Hãng gì thế, vậy mà có thể dùng tận 5 năm, về sau tôi mua lại công ty điện thoại kia. Một chiếc điện thoại lại có thể dùng 5 năm. Quan Triều Viễn cũng thâm phục. Tô Lam hung dữ trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn, không nói gì, cho dù hỏng rồi, đó cũng là điện thoại của cô, không đến lượt anh xử lý nó. Được rồi, về rồi mua cho cô cái mới. Gó tiền thì giỏi làm sao? Tô Lam chỉ có thể oán thầm hai câu. Dù sao hôm nay là Quan Triều Viễn cứu cô cũng không tiện đối chọi với anh, nhờ chọc giận anh vứt cô lại trong núi thì làm thế nào? Cô nhịn. Tô Lam ngáp một cái. Này, tôi ngủ đây nhá. Tô Lam nằm xuống bên cạnh sư tử vàng, chuẩn bị ngủ. Quan Triều Viễn cởi áo khoác ngoài đắp lên người cô. Người phụ nữ này còn thật sự đi ngủ. Chương 310. Sáng hôm sau, trong núi bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, cực kỳ lạnh, chim đã hót vang, lạnh lót không ngừng. Trên đỉnh đầu có lá bạch quả bay lượn, vừa khéo có một chiếc lá rơi xuống sống mũi Tô Lam, cô liền giật mình tỉnh giấc. Tô Lam từ từ mở mắt, khuôn mặt đẹp trai của Quan Triều Viễn phóng đại trước mắt cô. Đó là khuôn mặt đẹp trai mê người đến nhường nào. Quả thật là đẹp trai xuất thần. Ngũ quan như con lai đẹp trai góc cạnh thế này. Mặt Tô Lam không khỏi hơi ửng đỏ, con của mình sau này nếu có thể thừa hưởng gen xuất sắc như này, di truyền một nửa là đủ rồi. Nhìn đủ chưa? Quan Triều Viễn bỗng mở mắt, dọa Tô Lam giật mình. Ai nhìn anh chứ? Tô Lam liền quay mặt đi. Ai nhìn thì người nấy biết. Quan Triều Viễn trực tiếp ngồi dậy. Tóc của anh hơi rối, đôi mắt vừa tỉnh dậy, phủ một tầng sương, khiến đôi đồng tử màu lam hơi mơ màng. Sau đó Quan Triều Viễn liền thấy tín hiệu bản trên bầu trời. Đi thôi. Quan Triều Viễn kéo Tô Lam khỏi thảm cỏ, ôm cô đặt lên lưng sư tử vàng. Nếu có điện thoại, cô nhất định sẽ chụp tự sướng thật nhiều ảnh, khoe khoang một lúc. Đây là sư tử nha, chúa tể sơn lâm. Vua sói trắng đi trước dẫn đường, nó chọn một con đường gần nhất, bọn họ đi khoảng một tiếng, cuối cùng cũng đến chân núi. Quan Triều Viễn lại ôm Tô Lam xuống khỏi lưng sư tử. Quan Triều Viễn thổi còi một tiếng, sư tử và vua sói trắng liền rời đi. Trước khi đi, vua sói trắng còn quay đầu nhìn Tô Lam. Tạm biệt, bà bối, tạm biệt. Tô Lam ra sức vây tay. Cô vừa gọi chúng là gì? À, cái đó. Không được gọi. Lại gầm lên. Quan Triều Viễn ôm Tô Lam cả quãng đường, Doãn Cẩn đã dẫn người chờ ở bên ngoài. Anh đặt tôi xuống, tôi còn phải về đoàn phim một chuyến, cũng không biết bên kia tôi còn có cảnh phim cần quay không nữa. Quan Triều Viễn đặt Tô Lam xuống, vô thức nhìn bên chân bị sưng tấy của cô. Cái dạng này của cô, còn hiếu thắng cái gì? Tô Lam thở dài, từ nhỏ tới lớn, tôi luôn chiến đấu một mình, nếu tôi không hiếu thắng, không kiên cường một chút, đã sớm bị người ta hại chết cả trăm lần rồi. Anh thả tôi xuống, chân tôi không sao, quay về đáp đá lên là được, giờ không còn đau nữa. Chương 311. Một tay Quan Triều Viễn nhấc cầm Tô Lam lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn, đôi mắt màu lam kia tỏa ra ánh sáng mê người, dường như không cẩn thận sẽ bị rơi vào trong vòng xoáy nơi mắt anh. Thật sự là một đôi mắt mê người, giống như yêu nghiệt. Tô Lam, cô nhớ kỹ cho tôi, trước mặt tôi, cô không cần kiên cường. Quan Triều Viễn khẽ mở bờ môi mỏng, nói rất chậm nhưng rất hung hăng. Cô không cần kiên cường. Bao năm nay, Tô Lam đã sớm quen với việc bản thân phải kiên cường, đúng như cô nói, nếu cô không kiên cường đã sớm chết cả trăm lần rồi. Thế nhưng, khi có một người xuất hiện nói với cô không cần kiên cường. Chốc lát liền chạm tới nơi yếu đuối nhất trong lòng cô. Cô cũng rất hy vọng bản thân có một chỗ dựa vững chắc. Một giây sau, Quan Triều Viễn khẽ hôn lên môi Tô Lam. Mang theo không khí trong lành buổi sớm, đôi môi anh lạnh lạnh. Đấy lòng Tô Lam cuộn trào. Bỗng cô nhớ tới lời của Mục Nhiễm Tranh. Chú tôi thích cô. Lẽ nào thật sự như vậy sao? Quan Triều Viễn vẫn cứ ôm lấy Tô Lam mà lên xe. Vậy anh cũng phải để tôi về đoàn phim một chuyến chứ? Tôi không thể vì bản thân mình mà làm chậm trễ tiến độ của đoàn phim rõ ràng, ngữ điệu của Tô Lam đã mềm mại hơn. Quan Triều Viễn cầm lấy điện thoại, bảo Doãn Cẩn tìm số của đạo diễn, cuộc gọi kết nối liền đưa máy cho Tô Lam. Đạo diễn, là tôi là Lam, đúng, tôi không sao, không bị thương, chỉ là cho chân thôi, tôi muốn hỏi một chút, có cờ ở quay nữa không? Nếu không có chuyện gì nữa, tôi về nhà trước, à, còn cảnh quay cận cảnh với Nhiễm Tranh à? Quan Triều Viễn vô thức nhíu mày. Quay cận cảnh cái gì chứ? Được, lúc nào quay thì báo cho tôi một tiếng là được. Vâng, cảm ơn đạo diễn. Ngắt máy, Tô Lam trả điện thoại cho Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn đưa Tô Lam đến bệnh viện một chuyến trước, bệnh viện ở mờ này, Tô Lam không hề xa lạ, đã đến lần thứ hai rồi. tới giờ mới biết, bệnh viện này là bệnh viện tư của quan triều Viễn, trước kia chỉ phục vụ cho một mình anh, sau này cảm thấy quả thật quá lãng phí mới mở cửa. Chân của Tô Lam đã không thấy đau nữa, thế nhưng, đó chỉ là vì xương quá lâu khiến tê liệt mà thôi, tình hình còn nghiêm trọng hơn một chút so với tưởng tượng. Xương hơi chảy khớp, khi chỉnh xương, thật sự đau đến không chịu nổi. Tô Lam dựa sát vào trong lòng quan triều Viễn, cắn chặt lấy miếng vải xô. Chương 312. Quan triều Viễn ấn đầu Tô Lam vào trong ngực mình. Muốn khóc thì khóc đi, cũng không phải chưa từng khóc, bộ đồ này đã sớm bị cô khóc bẩn rồi. Lời của quan triều Viễn vừa dứt, nước mắt của Tô Lam liền trào ra. Sau khi chỉnh xương xong, bác sĩ tiến hành bôi thuốc băng bó cho Tô Lam. Làm xong tất cả, quan triều Viễn liền đưa Tô Lam về khu dạy bảo. Khi xuống xe, quan triều Viễn vẫn cuốn Tô Lam như bánh trưng mà ôm xuống xe, mãi cho tới khi vào phòng mới thả cô xuống. Tô Lam vừa xuống đất, một vật thể không rõ màu trắng vèo một cái xông tới. Không biết có phải vì bị dọa sợ ở trong rừng hay không, sinh vật không biết từ đâu xông tới này khiến Tô Lam giật mình sợ hãi. A! Tô Lam ra sức chạy, lại đu trên người quan triều Viễn. May là quan triều Viễn phản ứng nhanh, kịp thời đón lấy cô, bằng không cái chân bị thương này của cô. Cái gì thế? Gâu, gâu, gâu. Có tiếng kêu truyền tới từ dưới chân cô. Chó mà thôi, nhìn cô bị dọa kìa, chút dũng khí này còn dám lấy gậy đỏ sức với sói. Tô Lam nhìn xuống đất, một chú chó mày trắng ngoan ngoãn nằm dưới chân quan triều Viễn. Sao chú chó này xấu thế chứ? Khuôn mặt già nua sẽ xuống, khắp mặt đều là nếp nhăn, cả người cũng là nếp nhăn, đôi mắt rũ xuống, dáng người béo lùn, chân ngắn. Đây là chó gì thế, sao lại xấu thế này? Cô còn nói nó xấu. Cô có biết đây là chó bun thuần chủng của anh, ông nội nó là chó cưng của hoàng thất anh. Đợt mờ tôi kiếm về cho cô dễ lắm sao? Quả thật quan triều Viễn tức phát điên. Tô Lam nhìn biểu cảm của quan triều Viễn, không nhịn được lẻ lưỡi. Gu thẩm mỹ kỳ lạ của quan triều Viễn, cô cạn lời. Như ý, dép lê. Chỉ thấy chú chó như cụ già kia chạy đi vèo một tiếng, khi quay lại, trong miệng thao theo đôi dép lê của Tô Lam. Tô Lam xem mà ngơ người. Chú chó này được huấn luyện tốt quá. Trên mặt quan triều Viễn mang theo vẻ đắc ý. Vậy cát tường của tôi đâu? Tô Lam nhìn xung quanh, không thấy cát tường. Đưa đi rồi. Đưa đi rồi. Đưa đi đâu chứ? Tô Lam liền kêu lên. Quan triều Viễn lắc đầu, cô nhỏ tiếng chút có được không? Hai tôi bị cô hét cho sắp điên rồi. Chương 313. Cát tường của tôi. Đưa đến trường huấn luyện. Con chó ghẻ kia của cô, chưa được huấn luyện sao có thể đưa về nhà? Tôi nói cho cô biết, để đưa con chó ghẻ kia đến trường, mất 300.000 đấy. 300.000. Chó đi học còn đắt hơn cả người. Tô Lam không nói thêm gì nữa. À, chờ chút, chú chó như cụ già này tên là Như Ý. Như Ý Cát tường. Ha ha. Tô Lam bị thương ở chân, chỉ có thể ở yên trong nhà, không được đi đâu, chuyện này khiến cô chán muốn chết. Vừa khéo rảnh rỗi, Tô Lam liền mở máy tính, tiểu thuyết của mình sắp hết rồi. Lúc trước viết chuyện chỉ đơn thuần là đánh bậy đánh bạn, khi đó, cô cần kiếm tiền, trong trường có một bạn học đang viết chuyện, nói là đọc nhiều sẽ biết viết, Tô Lam cũng đọc không ít tiểu thuyết vì thế cũng thử bắt đầu viết. Câu chuyện này của cô cơ bản là miêu tả câu chuyện của chính mình, câu chuyện viết về một cô bé mất mẹ từ nhỏ, sau đó có mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ, chịu nhiều vất vả, sau cùng gặp được tổng tài bá đạo. Cốt truyện cũ dích. Thế nhưng, tình cảm trong lời văn của cô rất chân thành, dù sao câu chuyện phía trước chính là câu chuyện của chính cô. Còn về tổng tài bá đạo, toàn bộ đều là tưởng tượng mà thôi. Câu chuyện này từ khi bắt đầu đến hiện tại đã khoảng 2 năm, vốn cô cũng có cơ hội nổi tiếng, biên tập còn từng tìm cô, nói rằng phản hồi của câu chuyện này rất tốt, bảo cô viết thêm một chút, nhưng cô bận học, còn phải chăm sóc Tô Kiếm Mặc, 2-3 bữa lại ngừng ra chương mới. Không lấy được phúc lợi của trang web, chỉ có thể dựa vào lượt theo dõi và quà tặng của người đọc, thế nhưng, quả thật cô cũng kiếm được một ít tiền từ câu chuyện này, phụ cấp sinh hoạt gia đình. Vì nghĩ tới mình đã ra mắt, chắc chắn không có thời gian viết chuyện nữa, vừa khéo giờ có thời gian, vẫn nên viết cho nó một cái kết viên mãn. Chơi ạ. Cô đếm số không trên màn hình, bản thân ngạc nhiên ngây người. Vậy mà lại gặp được người giàu. Xem ra tiền nhuận bút tháng này có thể trông mong được. Như vậy, Tô Lam càng có thêm động lực viết phần kết. Viết xong phần kết, cô lại viết một đoạn cảm ơn thật dài, đặt một dấu chấm viên mãn cho câu chuyện. Ở nhà dưỡng thương quả thật quá chán. Từ khi thi đại học xong, tên nhóc Tô Kiêm Mặc này coi như triệt để tự do bay nhảy. Thấy chị mình có người chồng tốt như vậy, trong nhà lại có người chăm sóc, sau khi tốt nghiệp cứ đi liên hệ tình cảm với bạn học suốt, căn bản mỗi ngày đều chạy nhảy bên ngoài. Tô Lam thấy trạng thái gần đây của cậu khá tốt, cũng vì áp lực của lớp 12 quá lớn, cũng không nói gì nữa. Chương 314. Mỗi ngày quan triều Viễn đều đến công ty, trong nhà, ngoài người giúp việc, chỉ còn cô và chó. Lúc này, Tô Lam coi như cảm nhận được chỗ tốt khi quan triều Viễn ở nhà, ít nhất cô sẽ không buồn chán như này. Cô nhớ tới chuyện đạo diễn Nghiêm Kha hẹn cô đóng phim, liền bắt xe đến công ty. Từ Tinh Như thấy Tô Lam nhảy tương tương tới, quả thật cũng ngạc nhiên. Lam, tôi còn định để cô nghỉ ngơi ở nhà một thời gian nữa, sao cô lại tự mình chạy đến đây rồi? Em ở nhà mãi quả thật rất chán, nhớ ra chuyện đạo diễn Nghiêm nói muốn hẹn em đóng phim đợt trước, ông ấy nói gửi kịch bản đến chỗ chị rồi. Từ Tinh Như gật đầu, lấy một phần kịch bản từ trong ngăn kéo đưa cho Tô Lam. Kịch bản này tôi xem rồi, cũng khá hay, cô về cũng xem, nhưng đòi hỏi diễn xuất cũng khá cao, tôi sợ cô không nhận nổi, cô về tự mình nghiên cứu một chút, sau đó bàn bạc với đạo diễn Nghiêm. Tô Lam cười, vâng. Ngoài ra, Lam. Tô Lam thấy hình như Từ Tinh Như có lời muốn nói mà không nói thành lời. Chị Tinh Như, có chuyện gì chị cứ nói đi. Từ Tinh Như do dự nhiều lần, cuối cùng cũng nói. Bên phía Tô Nhược Vân, mặc dù phim còn chưa đóng máy, nhưng lịch trình của cô ta đã xếp kín mít, toàn bộ đều là sự kiện, tôi đoán là độ nổi tiếng của cô ta trong khoảng thời gian tới sẽ tăng mạnh. Điểm này, Tô Lam không hề thấy bất ngờ, dù sao Tô Nhược Vân là bà chủ tương lai của Quốc tế Nghệ Tân nhất định sẽ dốc hết những tài nguyên tốt nhất cho cô ta. Ngoài ra, bên phía Quốc tế Tinh Hoàng, cô cũng biết trước kia đứng trên bờ vực phá sản, tài nguyên tốt không nhiều, tài nguyên tốt bây giờ căn bản đều dồn cho Tiêu Mạch Nhiên, thứ tôi có thể giành lấy cho cô cũng có hạn. Lần đầu tiên Từ Tinh Như cảm thấy, bản thân là người quản lý mà những việc có thể làm được quá ít đòi. Dù sao, cô chẳng qua chỉ là người quản lý, Huy Hoàng trước kia cũng không còn thuộc về cô nữa. Nghe lời này, lòng Tô Lam thịt một tiếng. Tiêu Mạch Nhiên có thể lấy được nhiều tài nguyên tốt như vậy, là vì quan hệ với quan triều viện sao? Trước kia cô đã xem nhẹ, Mục Nhiễm Tranh từng nói với cô, quan hệ của Tiêu Mạch Nhiên và quan triều viện. Trong lòng cô cảm thấy rất không thoải mái. Suy cho cùng, quan triều viễn là người chồng trên giấy tờ của cô Lam. Từ Tinh Như thấy biểu cảm của Tô Lam hơi ngẩn ngơ. Hả? Thật sự xin lỗi, thật ra từ khi cô nhận quay quảng cáo cho Thời Quang Thiếu Nữ, lại thêm sức ảnh hưởng của Thời Quang Thiếu Nữ, độ nổi tiếng của cô cũng đang tăng lên, tôi nên tranh giành cho cô mới đúng, nhưng thật sự. Chị Tinh Như, không sao, chị đừng tự trách. Từ Tinh Như thở dài một hơi. Đi bước nào hay bước đấy, hiện giờ độ nổi tiếng của cô đang tăng lên, mặc dù bị thương, nhưng vẫn cần duy trì độ nóng của mình. Như này, mấy ngày nay cô đang lẩy bộ nhiều một chút, tương tác với người hâm mộ. Chương 315. Vâng. Chào tạm biệt Từ Tinh Như, Tô Lam bắt taxi về nhà. Còn chưa vào cửa, liền nghe thấy trong nhà vọng ra tiếng gầm thét chỉ thuộc về ngài quan. Có phải tôi dặn mấy người rồi không, không được cho cô ấy ra ngoài. Cô ấy đi mất rồi, các người chịu trách nhiệm nổi không? Tô Lam cầm chìa khóa mở cửa. Quan triều viễn mặt mày tái xanh, bao gồm cả Triệu Ninh Nhi, ba người giúp việc đều cúi thấp đầu, không dám thở mạnh. Tô Lam liền mít mép, cười gượng gạo. Tôi về rồi. Giây phút nhìn thấy Tô Lam, trái tim thấp thỏm lo âu của quan triều viễn mới bình tĩnh trở lại. Cái đồ quẹ nhà cô, chạy lung tung gì chứ? Quẹ. Chân cô chỉ bị thương mà thôi, sao lại thành người quẹ rồi? Anh mới quẹ ý, cả nhà anh đều là người quẹ. Nói rồi, quan triều viễn đi đến trước mặt Tô Lam, vác cô lên. Quả thật là vác lên, tư thế giống hệt như công nhân vác bao tải trong phim. Này, này, đặt tôi xuống. Quan triều viễn cứ vác Tô Lam như vậy, đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường. Cô đi đâu? Tôi đến công ty một chuyến mà thôi. Thấy biểu cảm muốn ăn thịt người của quan triều viễn, Tô Lam lại không chạy được, sợ đến mức không dám nói gì. Đến công ty mà không biết nói với tôi một tiếng à? Hả? Không, không cần thiết chứ. Sao lại không cần thiết? Tôi là chồng cô. Là người thân của cô, hành tung của cô phải báo cáo với tôi. Tô Lam nhìn quan triều viễn đầy nghi ngờ, cô bán mình cho anh rồi sao? Cô đến công ty kiểu gì? Quan triều viễn hơi bình tĩnh lại. Bắt taxi. Quan triều viễn há miệng, không nói thành lời, anh không để xe lại cho cô. Cô đến công ty làm gì? Không ngoan ngoãn ở nhà. Ở nhà chẳng lắm, đến người nói chuyện cùng cũng không có. Tô Lam lẩm bẩm một câu. Cô sắp chán mốc người lên rồi. Vậy tôi ở nhà với cô. Hả? Điều Tô Lam không ngờ là, người đàn ông này lại thật sự nói lời giữ lời. Chiều hôm đó, anh sai người chuyển hết đồ trong phòng làm việc đến thư phòng, mấy ngày nay anh sẽ làm việc ở trong thư phòng. Quả thật Tô Lam cạn lời. Chương 316. Thế nhưng, đã nói là anh sẽ ở cạnh cô, kết quả lại là. Tô Lam, cô ngồi ngoan ở đây cho tôi. Vậy tôi làm gì? Tô Lam mặt mày bất đắc dĩ. Nhìn tôi ký văn bản, nhìn tôi chơi game, nhìn tôi làm việc, tùy tôi. Rõ ràng đều là nhìn anh, sao lại còn tùy cô chứ? Tô Lam thật sự khóc không ra nước mắt. Chỉ là, Tô Lam thật sự ý thức được từ sáng đến tối, người đàn ông này thật sự rất bận. Văn bản anh cần ký mỗi ngày chất cao như núi, ngoài ra, vì sản phẩm chủ yếu của Đặc Dễ Ghi Ẩn là game, mỗi ngày anh đều tranh thủ thời gian chơi game. Chơi game của mình, để kịp thời phát hiện lỗi phần mềm, chơi game của đối thủ, phát hiện điểm sáng tạo của người ta. Cốc cốc cốc. Vào đi. Dì Phương đi vào. Ông chủ, cậu Mục đến. Dì Phương từng là người giúp việc bên Hoa Viên Cờ Dích Tổ, đương nhiên là biết Mục Nhiễm Tranh. Hả? Hát thổ. Tô Lam liền hưng phấn đứng dậy. Quan triều viễn liên trừng mắt nhìn cô, cậu ngồi xuống cho tôi. Tôi không làm phiền anh làm việc nữa, cháu trai đến rồi, tôi đi chào hỏi một chút. Không cần cô chào hỏi. Ngồi xuống cho tôi. Tô Lam không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi xuống. Thế nhưng, chúng ta như này không được hay cho lắm. Quan triều viễn liếc cô một cái. Muốn gặp nó như vậy? À, không muốn. Vừa khéo, tôi gọi người đuổi nó đi vừa đúng ý của quan triều viễn. Này này này, muốn, cực kỳ muốn. Đợt mờ cô dám nhớ người đàn ông khác trước mặt tôi. Tô Lam há miệng, hận không thể cắn tên đàn ông này một phát. Đây rõ ràng là bắt nạt người khác mà. Muốn gặp nó cũng được, có điều kiện. Trong lòng Tô Lam cảm thấy cực kỳ bức bối. Cô gặp người bạn, cũng cần có điều kiện. Bán mình cho anh rồi hay sao? Nhưng nhớ tới 1 triệu lúc kết hôn kia, quả thật giống như đã bán mình cho anh. Điều kiện gì? Tô Lam kiên nhẫn hỏi. Hôn tôi một cái. Chương 317. Chương 317. Vốn Tô Lam còn chờ đoạn sau, kết quả lại không còn gì nữa. Chỉ đơn giản như vậy thôi ấy hả? Sao? còn muốn hôn thêm vài cái. Tôi không có ý kiến gì. Quan Triều Viễn nhướng mày.
Được.
Tô Lam tiến lại gần má của Quan Triều Viễn, chuẩn bị hôn xuống. Đã làm chuyện vợ chồng không biết bao lần rồi, hôn một cái mà thôi, tính là gì chứ? Quan Triều Viễn trực tiếp che lấy môi Tô Lam. Này, tôi không có nói dáng vẻ này của cô có thể hôn, đi trang điểm đi.
Trang điểm?
Dáng vẻ này của cô, tôi nhìn còn bờ ứ ổ nở nôn.
Mau đi trang điểm đi.
Mặt mụt của tôi kém thế sao?
Rõ ràng da của tôi rất đẹp.
Mặc dù chỉ là ngôi sao nhỏ không nổi tiếng, nhưng cũng không đến nỗi mặt mụt khiến người khác buồn nôn chứ.
Cô có đi không?
Nếu không đi, tôi rút lại lời vừa nãy.
Tôi đi.
Tô Lam liền nhảy lò cò ra cửa, về phòng ngủ, trang điểm nhẹ, thực tế cũng chỉ cái mắt, đánh ít phấn nền, tô son mà thôi.
Để anh thấy cô có trang điểm, vậy không phải là xong rồi sao?
Quay lại thư phòng.
Được rồi chứ.
Tô Lam hôn nhẹ lên má Quan Triều Viễn.
Vậy tôi có thể đi chưa?
Ừ.
Tô Lam lộ vẻ chán ghét, người đàn ông này quả nhiên kỳ lạ, cô không thèm để ý đến anh, mấy ngày nay sắp điên mất rồi, cô nhất định phải tìm đồng chí Hát Thổ kể khổ mới được.
Hát Thổ, tôi đến đây.
Mục Nhiễm Tranh đang ngồi trên sofa trong phòng khách, đã sắp mất kiên nhẫn, rốt cuộc hai người này đang làm gì thế?
Còn chưa xuống nữa.
Hát Thổ.
Tô Lam khập khà khập khiễng đi xuống.
Cô không sao chứ, Lam?
Không sao, không sao, không sao.
Tô Lam nhìn thấy Mục Nhiễm Tranh liền hưng phấn, cuối cùng cũng gặp được người thân rồi.
Hai người ngồi lên sofa.
Lam, cô cũng coi trọng tôi quá nha, đến gặp tôi còn phải trang điểm.
Mục Nhiễm Tranh đáp ý.
Hát Thổ, thật sự anh không biết đâu, chú anh quả thật là.
Nỗi khổ trong lòng Tô Lam chuẩn bị tuôn ra như nước, trên tầng liền chuyển tới tiếng của Quan Triều Viễn.
Nhiễm Tranh đến à?
Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam cùng ngẩng đầu nhìn lên tầng.
Chương 318.
Chương 318.
Chỉ thấy Quan Triều Viễn sải bước thong dong đi xuống tầng.
Khiến Mục Nhiễm Tranh ngạc nhiên là, áo của Quan Triều Viễn cởi vài cúc, mang chút dáng vẻ quần áo không chỉnh tề, mà trên mặt của Quan Triều Viễn,
một dấu hôn đỏ rực.
Dấu hôn?
Mục Nhiễm Tranh lại nhìn môi Tô Lam, màu kia cùng giống hệt với màu son của Tô Lam.
Không, không phải như thế,
Hát Thổ, anh.
Tô Lam cũng không biết phải giải thích thế nào, khó trách anh ta thả cô đi dễ dàng như thế, thì ra là còn chiêu phía sau.
Quan Triều Viễn đi vào phòng khách, ngồi thẳng xuống bên cạnh Tô Lam, một cánh tay tùy ý đặt lên vai cô.
Thật là ngại quá, vừa rồi chú và thím của cháu ở trong thư phòng khụ khụ vì thế, chậm trễ một chút.
Cái khụ khụ kia quả thật dừng rất đúng chỗ.
Chỗ này bất đi một vạn chữ, tự tưởng tượng đi.
Khoảnh khắc đó, Mục Nhiễm Tranh thật sự muốn đập đầu vào tường.
Anh nhìn Tô Lam, cảm thấy bị phản bội sâu sắc.
Là ai nói tuyệt đối sẽ không thích Quan Triều Viễn?
Là ai nói muốn ly hôn?
Không ngờ hai người đã thân mật đến mức này.
Trái tim anh đang chảy máu.
Cái đó,
Hát Thổ, cháu quay xong phim chưa?
Quay xong rồi.
Quay xong rồi thì nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi lung tung, chú biết cháu nhớ thím của cháu, thím cháu có chú chăm sóc rồi, khỏe lắm.
Quan Triều Viễn vừa nói, trên mặt còn mang theo vẻ thắng lợi.
Mục Nhiễm Tranh còn có thể nói gì được nữa?
Ba người, tôi nhìn anh nhìn tôi, Quan Triều Viễn cứ nhìn chằm chằm như vậy, hai người cũng không có cơ hội nói chuyện.
Hơn nữa, Quan Triều Viễn thật sự không ngừng động tay động chân.
Chốc lại méo má Tô Lam, chốc lại vuốt tóc cô, chốc lại nắm lấy tay cô.
Dáng vẻ thân mật này, đập thẳng vào mặt Mục Nhiễm Tranh.
Ờ, chú, cháu về trước đây.
Không ngồi chơi lúc nữa sao?
Thôi ạ, thôi ạ.
Nói rồi, Mục Nhiễm Tranh chuẩn bị đi ra ngoài.
Tôi tiễn anh.
Có lẽ Quan Triều Viễn cũng cảm thấy bản thân làm hơi quá, Tô Lam bảo đi tiễn, anh cũng không ngăn lại.
Chương 319.
Chương 319.
Ra đến cửa.
Mục Nhiễm Tranh đệ thấp giọng nói.
Tô Lam.
Cô phản bội lại cách mạng hữu nghị của chúng ta.
Là ai nói mình bình tâm như nước?
Là ai nói mình muốn ly hôn?
Là ai nói tuyệt đối sẽ không thích chú tôi? Mục Nhiễm Tranh quả thật tức phát điên.
Đấy không phải là quỷ kế của tên đàn ông chết tiệt kia sao?
Căn bản chuyện không phải là như thế.
Chuyện này không thể nói rõ trong một hai câu được.
Tốt nhất là thế, tôi nói cho cô biết, cô đừng quên, hai người chúng ta còn có cảnh hôn phải quay cận cảnh đấy.
Mục Nhiễm Tranh chỉ vào ngực Tô Lam.
Tô Lam.
Quan Triều Viễn ngồi trong nhà, gọi thân mật một tiếng.
Nghe cách gọi này, Mục Nhiễm Tranh càng cảm thấy ngực bị bắn bằng một tiếng.
Đến đây.
Tô Lam đáp một tiếng, rồi quay đầu lại, thật sự anh đừng hiểu nhầm, tôi và anh ta thật sự.
Không có gì.
Không giống như anh nghĩ đâu.
Hửi.
Mục Nhiễm Tranh đi thẳng, lái xe phóng vụt đi.
Tô Lam bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi vào trong nhà.
Lúc này, Quan Triều Viễn mang dáng vẻ tiểu nhân đắc chí nhìn cô.
Tô Lam hung dữ trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn, tên đàn ông này rõ ràng là cố ý.
Tôi nói này, anh có trẻ con quá không, tốn 3 tuổi.
Tôi rất trẻ con sao?
Chẳng qua tôi chỉ đuổi một tên đàn ông nhòm ngó người phụ nữ mình đi thôi.
Nhòm ngó người phụ nữ của mình cái gì chứ?
Đấy là cháu anh đấy.
Là cháu tôi thì sao?
Dám nhòm ngó người phụ nữ của Quan Triều Viễn tôi, có là ông nội tôi cũng xử như thường.
Tôi không ăn mặn như thế.
Tô Lam tức giận quát xong, nhấc một chân lên, nhẹ cà nhắc lên tầng.
Ôn Khanh Nộ lại cực kỳ đắc ý.
Tô Lam tức giận, không về thư phòng, mà ôm kịch bản của Nghiêm Kha chui vào phòng ngủ, thuận tiện khóa cửa lại.
Quan Triều Viễn còn một đống việc phải làm, nên không để ý đến cô.
Kịch bản của Nghiêm Kha thu hút ánh nhìn của Tô Lam chỉ trong chốc lát.
Đây là bộ phim điện ảnh đề tài thanh xuân đầu tiên.
Phim điện ảnh về đề tài thanh xuân bây giờ, mãi đều là phá thai, bạn thân trở mặt, bỏ lỡ, tiếc nuối.
Còn bộ phim điện ảnh về thanh xuân này lại tràn đầy năng lượng tích cực.
Có tình bạn thanh xuân, tình yêu mơ hồ, còn có tình thân nồng ấm. Không có những tình tiết cũ rích kia, cũng có thể đi đến cao trào, khiến Tô Lam đọc một lèo hết cả cuốn kịch bản. Thậm chí cô còn thấy tim đập nhanh mãi. Chỉ là, đúng như lời Từ Tinh Như nói, khi diễn theo cuốn kịch bản này, độ khó rất cao. Câu chuyện bắt đầu từ khi nữ chính Lâm Sinh lúc 17 tuổi, từ một thiếu nữ trẻ trung ngây thơ đến một người. Cả bộ phim đều xoay quanh câu chuyện của Lâm Sinh, tình thân, tình bạn và tình yêu của cô.
Chương 320.
Về tình thân, có cảnh người mẹ ngoại tình bị người ta phát hiện, vì thế treo cổ tự vẫn, cảnh này cực kỳ khó. Còn về tình yêu, nụ hôn đầu cũng như đêm đầu tiên của thiếu nữ 17 tuổi, cũng đòi hỏi khả năng diễn xuất rất cao. Mặc dù bộ phim này nhìn có vẻ không có nhiều cảnh lớn, thế nhưng, có rất nhiều chi tiết nhỏ. Có lẽ, một diễn viên diễn cảnh lớn có thể xử lý các chi tiết nhỏ mới là thử thách thật sự cho năng lực của một diễn viên. Diễn tốt, đương nhiên sẽ nhận được vô số lời khen. Diễn không tốt, đó thật sự là tự đập bát cơm của mình. Vì thế, Từ Tinh Như cảm thấy hiện giờ Tô Lam không phù hợp để nhận phim như này, dù sao nền tảng người hâm mộ của cô chưa vững tới mức có thể chiến đấu vì cô. Cuối cùng Tô Lam cũng hiểu, vì sao kịch bản phim hay thế này mà đạo diễn Nghiêm Kha mãi vẫn chưa quay. Chọn diễn viên quả thật là một vấn đề khó. Nhưng Tô Lam vẫn gọi điện cho Nghiêm Kha. Chiếc điện thoại này là Quan Triều Viễn đưa cho cô cũng không biết nhãn hiệu, cứ dùng như vậy, chẳng qua, điện thoại này lại dùng rất tốt, cũng không biết Quan Triều Viễn dùng cách gì, tất cả dữ liệu trên chiếc điện thoại cũ của cô đều được chuyển sang điện thoại này. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Đạo diễn Nghiêm, tôi là Tô Lam.
À, là Lam à, tôi chờ điện thoại của cô mấy ngày rồi.
Đạo diễn Nghiêm, là như này, tôi đã xem kịch bản của ông rồi, cá nhân tôi rất thích, cũng cảm thấy diễn xuất đòi hỏi rất cao. Đối phương cứ trầm mặc. Thế nhưng, tôi cảm thấy tôi vẫn có thể thử thách một chút, ông thấy thế nào?
Trời ơi, Lam à, cô lấy hơi lâu như vậy, dọa tôi sợ chết khiếp.
Người trẻ tuổi ý, nên dũng cảm thử thách bản thân. Lần đầu nhìn thấy cô, tôi đã cảm thấy cô chính là Lâm Sinh mà tôi tìm. Thế nhưng, đạo diễn Nghiêm, mấy ngày trước khi quay phim, tôi có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bị treo chân, sợ là.
Không sao, 5 năm tôi còn chờ được, huống chi mấy ngày này, cô cứ dưỡng thương cho tôi nghiên cứu kịch bản cẩn thận, có vấn đề gì có thể gọi điện bàn bạc với tôi, bộ phim điện ảnh này tôi tìm kiếm nhà tài trợ trước.
Được, vậy cảm ơn ông, đạo diễn Nghiêm.
Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng, bằng không, bộ phim này của tôi không biết đến tận lúc tôi chết có quay được không nữa.
Ngắt máy, Tô Lam hơi kích động.
Chương 321.
Chương 321. 5 năm, kịch bản này đạo diễn Nghiêm Kha đã giữ 5 năm. 5 năm trước, phim điện ảnh về đề tài thanh xuân đang nổi, nếu quay lúc đó, sợ là bộ phim điện ảnh này sẽ cực kỳ nổi tiếng. Chỉ tiếc là, phim đề tài thanh xuân hiện giờ đều không ra hồn, sợ là không dễ dàng như thế. Vừa bàn xong với đạo diễn Nghiêm Kha, Tô Lam liền nhận được một tin tức khác. Đoàn phim Khuynh Quốc Khuynh Thành muốn ngày mai cô đến đoàn phim, quay nốt vài cảnh quay cận cảnh còn sót lại. Mặc dù quay cảnh hôn với Mục Nhiễm Tranh, mọi tế bào trên người cô đều từ chối. Nhưng chỉ cần nghĩ tới không cần ở dưới cùng một mái nhà với Quan Triều Viễn, cô có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành, cô liền hân hoan nhảy nhót. Tôi đến, Tô Lam nhắc tới chủ đề này với Quan Triều Viễn, anh cũng không nói gì, chuyện này khiến Tô Lam không ngờ được. Tối nay, Mục Nhiễm Tranh ở nhà cũng hưng phấn tới không ngủ được, vừa nghĩ tới được quay cảnh hôn với Tô Lam, nội tâm anh liền kích động. Sáng tỉnh dậy, quần thâm mắt của Mục Nhiễm Tranh rất đậm, thế nhưng tên nhóc này cũng thưởng thức đêm chơi game, đối phó với quần thâm mắt, anh có thần khí, che một chút rồi đi thẳng tới Diêm Thành. Mấy ngày nay anh cũng đã quay xong hết phần diễn của mình, vì thế, đã quay về nhà. Đến Diêm Thành, chỉ thấy đạo diễn và nhân viên quay phim, dù sao bộ phim này cơ bản đã đóng máy, cũng chỉ còn lại vài cảnh quay cận cảnh mà thôi.
Hello, đạo diễn.
Mục Nhiễm Tranh chào hỏi thoải mái.
Này, Nhiễm Tranh, sao cậu lại đến?
Đạo diễn cảm thấy rất khó hiểu.
Hả?
Đạo diễn, ông biết đùa thật đấy. Không phải hôm nay quay cận cảnh cảnh hôn của tôi và Tô Lam sao?
Tôi không đến, lẽ nào tìm thế thân sao?
Hạ hạ.
Đạo diễn nhíu chặt mày.
Tối qua quản lý Phùng Khiêm của cậu gọi cho tôi, nói hôm nay cậu không đến, bảo là gần đây cậu cần giữ hình tượng, sợ là có tin đồn với Lam, để bồi thường đoàn phim, vì thế cậu ấy đã tìm thế thân cho cậu rồi, hôm nay thế thân sẽ quay.
Cái gì?
Nghe thấy lời này, cả người Mục Nhiễm Tranh bàng hoàng.
Giữ hình tượng, tìm thế thân?
Chuyện này, sao anh không biết?
Mục Nhiễm Tranh liền tìm một góc khuất gọi cho Phùng Khiêm.
Phùng Khiêm,
mở anh giải thích cho em, tìm thế thân cho em cái gì chứ?
Trời ơi, ông nhỏ của tôi ơi, anh đây không phải là bất đắc dĩ sao?
Bất đắc dĩ gì chứ?
Em chờ cảnh này bao lâu rồi?
Mở anh cố ý trêu ngươi em có phải không?
Mục Nhiễm Tranh cảm thấy mình sắp tức nổ phổi rồi.
Chương 322.
Chương 322.
Không phải anh cố ý trêu ngươi cậu, là ý của công ty.
Công ty?
Giám đốc đồng của công ty gọi điện cho anh, nói cậu vừa từ nước ngoài về, bây giờ hình tượng cực kỳ quan trọng, nhất định không được có tin đồn, muốn anh nói với đạo diễn là cậu không quay được, sau đó tìm thế thân.
Cho dù có tin đồn, tin với nghệ sĩ cùng công ty, chẳng phải là chuyện tốt sao?
Đầu óc cái tên đồng gia nam bị úng nước à?
Lãnh đạo cấp cao của công ty ép anh cũng không còn cách nào khác, chỉ đành làm như vậy.
Vậy thế thân là ai?
Hiện giờ Mục Nhiễm Tranh chỉ quan tâm vấn đề này.
Anh cũng không biết, công ty không nói cho anh, chỉ nói là chúng ta không cần đến, về sau thế thân sẽ tự đến báo danh, cậu quay về đi, đỡ phải nhìn mà đau lòng.
Ông đây chết cũng không về.
ông đây phải xem cái tên thế thân kia là thần thánh phương nào. Mục Nhiễm Tranh ngắt máy. Biết ngay ký hợp đồng với quốc tế tinh hoàng, sẽ không có chuyện gì tốt đẹp mà. Giờ thì hay rồi, cảnh hôn với Tô Lam đi tong rồi. Quay cận cảnh không giống quay thường, nếu là cảnh hôn, vậy phải môi chạm môi thật sự mới được, không thể lừa góc. Tô Lam phải hôn một tên đàn ông xa lạ. Chú của anh đã nhịn rồi, ai bảo người ta có giấy kết hôn chứ? Thế nhưng, người đàn ông khác, anh không nhịn được. Mục Nhiễm Tranh quyết định chờ ở đây. Khu giải bảo. Ăn sáng xong, Tô Lam thay quần áo. Mới sáng sớm Quan Triều Viễn đã làm việc trong thư phòng. Tô Lam tới chào hỏi. Cái đó, tôi đi đây nha, có khả năng quay không tốt, có lẽ sẽ lâu một chút, không biết được bao giờ mới về. Tô Lam chỉ đành nói dối, quay cận cảnh còn quay. Không tốt. Chắc là không mất đến một tiếng. Lát nữa cô lại đi chơi một vòng, thật sự là thích chết mất. Lát nữa gặp. Hả? Tạm biệt. Quan Triều Viễn liếc nhìn cô. Ừ, tạm biệt. Tô Lam lắc mông rời đi. Chương 323. Chương 323. Từ hai hôm trước khi Tô Lam tự bắt taxi đến công ty, Quan Triều Viễn đã điều một xe riêng cho cô, phụ trách đưa đón. Hôm nay là ngày đầu tiên cô sử dụng chiếc xe này. Vừa ra khỏi cửa, Tô Lam liền thấy một chiếc xe mở tờ vờ Dồn Dơ Sơ Hồ Đình. Mặc dù Tô Lam không hiểu xe, nhưng biểu tượng của Dồn Dơ Sơ Hồ Đình, cô vẫn nhận ra được. Thấy chiếc xe này, Tô Lam ngạc nhiên đến ngây người. Thế này không khỏi quá xa xỉ rồi. Lái xe lập tức xuống xe. Phu nhân, chào cô, tôi là lái xe của chiếc xe này. Gọi tôi là Lao Trần là được. Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi cung kính túi người chào Tô Lam. Ồ. Tô Lam bị chiếc xe dọa phát sợ. Nếu bị người khác nhìn thấy cô đi chiếc xe đắt tiền thế này, họ sẽ nghĩ thế nào chứ? Vốn Tô Lam định bắt taxi, nhưng nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ hẹn với đạo diễn, hơn nữa, cô không thích đến muộn, lần nào cũng đều đến sớm. Không còn cách nào khác, Tô Lam đành ngồi vào trong xe. Nội thất bên trong chiếc xe này lại càng xa xỉ. Rõ ràng đã được lắp đặt lại, bên trong cực kỳ rộng rãi, vậy mà còn có thể đặt một chiếc bàn nhỏ, ăn uống nghỉ ngơi hoàn toàn không có vấn đề. Người đàn ông xa xỉ này. Phu nhân, chúng ta còn cách Diêm Thành một quãng đường nữa, cô có thể ngủ một lúc. Lao Trần cực kỳ chu đáo. Cảm ơn, chỉ là chiếc xe này quả thật quá xa xỉ. Cậu ngủ cũng không yên giấc. Chủ tịch Quan rất thích chiếc xe này, thường ngày khi ra ngoài, nếu cậu ấy không tự lái xe thì đều thích ngồi chiếc xe này. Tô Lam nhíu mày, anh thích chiếc xe này như vậy mà còn nhường cho cô. Ừ, Lao Trần à, chúng ta đến Diêm Thành, chú thả tôi xuống, tôi không muốn người khác biết tôi đi chiếc xe tốt thế này. Dường như Lao Trần không hề thấy kỳ lạ. Được, nghe theo phu nhân. Cả con đường, Tô Lam đều kinh hồn bạt vía, đi chiếc xe tốt thế này, trong lòng cứ thấy không chân thật. Vì thế, cho dù Mục Nhiễm Tranh nói đúng, Quan Triều Viễn thật sự thích cô, người đàn ông cao cao tại thượng như thế, sợ là Tô Lam cũng cảm thấy không yên tâm. Cô có tài đức gì, có thể gả cho một người đàn ông cao cao tại thượng như này chứ? Cả con đường, Tô Lam đều kiềm chế bản thân, không cho mình nghĩ tới vấn đề này nữa, nhưng cô vẫn không nhịn được mà suy nghĩ. Con đường sau này sẽ đi thế nào đây? Trong khi cô suy nghĩ lung tung, đã sắp đến Diêm Thành. Lao Trần nghe theo ý của Tô Lam, chưa đến nơi đã dừng xe lại. Chương 324. Chương 324. Tô Lam đi cả nhắc vào trong, may là mấy ngày nay chân đã bớt sưng nhiều, đi đường cũng không đau như trước nữa. Một lúc sau, cô mới đi tới nơi quay phim, vừa đi tới, liền thấy Mục Nhiễm Tranh ngồi vắt chân ở một góc hành lang. Cô chậm chậm đi tới. Hát thổ. Gọi to vào tai anh một tiếng. Mục Nhiễm Tranh giật mình, xoa xoa tai mình. Tô Lam, cô muốn chết có phải không? Hi hi hi, lát nữa quay cảnh hôn với tôi rồi, có phải rất kích động không? Tô Lam ngồi xuống bên cạnh Tô Lam. Nhắc đến chuyện này, Mục Nhiễm Tranh liền tức giận. Cô đừng nhắc nữa. Người quay cảnh hôn với cô ngày hôm nay không phải là tôi. Hả? Không phải anh. Vậy thì là ai? Tô Lam cũng mù mờ. Tối qua cái tên họ Đồng ở công ty gọi điện cho tên phản bội Phù Khiêm, nói là giờ việc giữ hình tượng của tôi rất quan trọng, không thể có tin đồn. Vì thế, hôm nay tìm thế thân cho tôi. Khi nói đến hai chữ thế thân, Mục Nhiễm Tranh không nhịn được mà nghiến răng. Lát nữa chờ thế thân xuất hiện, anh muốn đi tới xé nát hắn ta. Thế thân? Đúng. Hôm nay cô phải quay với thế thân. Thế nhưng, đây là quay cận cảnh mà, không phải quay từ xa, sao có thể dùng thế thân chứ? Máy quay ở gần như vậy, vừa nhìn là lộ ngay, đạo diễn cũng đồng ý sao? Đúng, đạo diễn đồng ý rồi, không biết đối phương nói gì, dù sao đạo diễn cũng đã đồng ý. Quả thật Mục Nhiễm Tranh bức bách chết mất. Tô Lam bốc cảm, nghĩ kỹ lại, không đúng nha. Quay cận cảnh khác với quay từ xa mới có thể tìm thế thân, quay cận cảnh nhất định phải quay đúng người. Trừ khi, vẻ ngoài của hai người rất giống nhau. Tô Lam hoảng sợ. Hình như sáng nay Quan Triều Viễn nói với cô lát nữa gặp. Lúc nãy cô còn khó hiểu, không phải là... Tô Lam liền che mắt Mục Nhiễm Tranh lại. Chỉ nhìn xuống mũi, đôi môi và cằm của anh. Trời ạ! Cô làm gì thế? Mục Nhiễm Tranh liền kéo tay Tô Lam ra. Anh đừng động đậy. Tô Lam che tay lên lần nữa. Nhìn như này, sống mũi, đôi môi và cằm của Mục Nhiễm Tranh thật sự khá giống với ông thần ở nhà kia. Cô làm gì thế, Tô Lam? Đến cô cũng bắt nạt tôi có phải không? Tô Lam nuốt ngụm nước bọt, hai tay đặt lên vai Mục Nhiễm Tranh. Hát thổ, có ai từng nói với anh là... Vẻ bề ngoài của anh và chú anh rất giống nhau không? Chương 325. Chương 325. Có chứ, người nhà tôi giống bà cô của tôi, hệ gen rất trội, vì thế, tôi và chú ấy. Nói tới đây, Mục Nhiễm Tranh bỗng ý thức ra gì đó, anh hoảng sợ nhìn Tô Lam. Tô Lam gật đầu với anh. "Lý tôi nói mày ai lại to gan như thế, dám tìm thế thân cho tê." Cuối cùng Mục Nhiễm Tranh cũng không buồn bực nữa. Ngay khi hai người đang nói chuyện, một bóng dáng quen thuộc đi tới. Quan Triều Viễn đeo một cặp kính áp trong màu đen, che đi đôi con ngươi vốn màu lam của anh, không nhìn cẩn thận sẽ không nhìn ra màu mắt vốn có của anh. Trên mặt anh mang theo nụ cười gian xảo, khóe miệng dương lên một độ cong tà mị. Doãn Cẩn đi phía trước, lập tức đi nói chuyện với đạo diễn. "Đạo diễn, đây là thế thân của hôm nay." Đạo diễn nhìn Quan Triều Viễn, cũng giật mình. Khí chất của người đàn ông này hoàn toàn khác với Mục Nhiễm Tranh, trên người Mục Nhiễm Tranh là ánh nắng, sáng lạ, mang theo chút không đứng đắn, còn người đàn ông này lại cao quý, lạnh lùng, mang theo chút ngạo mạn. Thế nhưng, vẻ bề ngoài giống nhau, thật sự rất giống. Khi quay cận cảnh chỉ cần quay phía dưới mũi, lại thêm hai cảnh xa hơn một chút, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh đã sớm lên ngốc. Hiện giờ Mục Nhiễm Tranh đã cực kỳ chắc chắn, chú của anh cực kỳ thích Tô Lam. Bằng không, anh sẽ lợi dễ ảm gặm bàn phím. "Lam, đến đây, mau làm quen một chút, xin hỏi nên cứ gọi anh là gì?" "Đến đây." Tô Lam đáp một tiếng, khập khà khập khiễng đi tới. "Tôi họ Ôn." Quan Triều Viễn khẽ trả lời. "Đến đây, Lam, đây là Tiểu Quan, đây là Lam, hai người làm quen một chút, tránh cho lát nữa quay phim lại lúng túng, tôi lập tức sai người bắt đầu chuẩn bị." Nói xong, đạo diễn liền đi làm việc. "Tiểu Quan." "Đạo diễn ơi đạo diễn, ông có biết Tiểu Quan trước mặt ông này là người nào không?" Quan Triều Viễn nháy mắt với Tô Lam, "Lát nữa mong cô chỉ bảo nhiều hơn, cô Tô." Anh còn dùng khẩu hình miệng bổ sung thêm hai chữ, "Bà Ôn." "Người đàn ông này có cần ép sát đến vậy không? Người khóc không ra nước mắt còn phải kể đến Mục Nhiễm Tranh, giờ anh hối hận đến xanh ruột. Lần đầu quay cảnh hôn, tại sao cứ nở dê mãi chứ, lúc đó quay xong luôn có phải hơn không? Giờ thì hay rồi, cơ hội quay cảnh hôn với Tô Lam coi như đi tong rồi. Hơn nữa, anh còn có dự cảm, cả đời này anh cũng không thể có cảnh thân mật nào với Tô Lam nữa. Vì có thế thân siêu cấp chú anh rồi. Thật sự anh rất muốn đi cho xong, thế nhưng, đôi chân lại không theo ý mình, ngây người đứng im tại chỗ. Chương 326. Chương 326. Tô Lam không để ý xem Quan Triều Viễn nói gì, bên phía đạo diễn đã bảo họ đi thay đồ diễn rồi. Ra khỏi phòng thay đồ, Tô Lam vừa ngước mắt liền thấy Quan Triều Viễn đứng ở cửa phòng thay đồ nam. Người đàn ông này mặc áo trắng tao nhã, thắt lưng màu vàng, tóc giả buộc cao phía sau, lại thêm khuôn mặt yêu nghiệt kia của anh nữa. Khí chất cao quý rất tự nhiên, lại được trang phục tôn lên, càng làm rõ hơn khí chất cao cao tại thượng. Chồng cô mặc đồ cổ trang có phải rất đẹp trai không? Hả? Quan Triều Viễn hất cằm. Tô Lam nhìn xung quanh, may là không có người. Này, tôi nói cho anh biết, lát nữa anh phải theo tiết tấu của tôi, không được nhanh quá, phải chậm một chút. Tô Lam cũng không cáo nữa, đã như này rồi, cô còn có thể làm thế nào nữa? Quan Triều Viễn lại không phải là diễn viên, cô chỉ đành dẫn dắt anh. Cô yên tâm, tôi chưa từng quay phim, nhưng hôn rất lành nghề, người khác không biết, lẽ nào cô còn không biết sao? Lành nghề? Anh còn dám nói lành nghề với tôi? Hôn sâu, anh đều hận không thể hôn rách môi tôi. Còn dám nói mình lành nghề? Hả? Ý của phu nhân là, kỹ thuật của tôi có thể nâng cao sao? Vậy tối nay chúng ta nghiên cứu một chút, cùng nhau nâng cao. Quan Triều Viễn vừa cười xấu xa vừa chớp mắt. Tô Lam trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này cứ hở tí là dở trò hai người cùng nhau đi tới nơi quay phim. Khi thấy Quan Triều Viễn, đạo diễn ngây người, khí chất này thật sự không ai bị nổi. Được rồi, các nhân viên chuẩn bị một chút, Lam, Tiểu Quan, hai người đứng vào chỗ trước. Tô Lam tập tên đi đến chỗ của mình. Quan Triều Viễn cũng đứng xong, một tay thuận thế ôm lấy eo Tô Lam, kéo người Tô Lam lại gần mình. Anh làm gì thế? Không phải là thế này sao? Là như thế, rất tốt. Thấy diễn viên thế thân vào vai nhanh như thế, đạo diễn cực kỳ hưng phấn. Tô Lam nhìn đạo diễn ơi đạo diễn, rõ ràng anh ta đang lợi dụng, ông không nhìn ra sao? Tập trung một chút, cô Tô. Được, à sân. Đạo diễn hô một tiếng. Tô Lam còn chưa kịp phản ứng lại, tay Quan Triều Viễn vừa dùng sức, cả người Tô Lam đã dán chặt lên người anh. Anh thuận thế cúi đầu hôn lên môi Tô Lam. Tốc độ này quá nhanh. Tô Lam không có thời gian để phản ứng lại, chỉ có thể phản ứng lại theo bản năng, cô trừng to mắt, mặt hơi đỏ lên. Quan Triều Viễn chiếm lấy bờ môi cô, không đội vàng, không nhanh không chậm. Chương 327. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 327. Tô Lam chỉ có thể đi theo tiết tấu của anh. Không phải đã nói là theo tiết tấu của cô sao? Sao anh lại đổi khách thành chủ rồi? Mục Nhiễm Tranh đứng ở không xa nhìn Tô Lam và Quan Triều Viễn hôn nhau, đã sắp khóc rồi. Nhìn hai người quấn lấy nhau, trái tim anh dường như đang nhỏ máu. Mặc dù biết đây chẳng qua chỉ là đang diễn. Xem ảnh một. Máy quay lúc này đang nhắm chuẩn vào Tô Lam và Quan Triều Viễn, quay 360 độ, nhân viên xung quanh liên tục thả cánh hoa anh đào. Dường như Tô Lam rơi vào trong nụ hôn của Quan Triều Viễn, lần đầu anh hôn cô dịu dàng mà tinh tế như vậy. Giống như nước chảy róc rách. Quan Triều Viễn nhắm mắt lại, hôn như quên đi bản thân và thâm tình. Hóa ra người phụ nữ này thích được hôn như vậy, ha ha, xem ra sau này biết phải làm thế nào rồi. Khi Tô Lam đang chìm đắm trong nụ hôn này, đống Quan Triều Viễn đưa lưới ra. Cô liền ngây người. Đạo diễn, anh ta đưa lưới ra. Cô muốn tố cáo quá. Thế nhưng, khi quay phim, nữ diễn viên gặp phải chuyện này cũng chỉ có thể nhịn. Ok, tốt lắm. Đạo diễn hô một tiếng, Tô Lam liền đẩy Quan Triều Viễn ra. Anh đưa lưới ra làm gì chứ? Tô Lam thấp giọng nói. Chào ôi, đây là thế thân từ đâu đến đây? Lên hình đẹp. Như này, 360 độ không góc chết. Đạo. Diễn không nhịn được mà khen ngợi. Mục Nhiễm tranh nhăn mũi. Ông đây cũng là 360 độ không góc chết có được không? La Thần nhìn chăm chú, thì ra là thế thân của Mục Nhiễm tranh. Lần này anh ta đến, là để nghe ngóng cảnh hôn của Mục Nhiễm tranh và Tô Lam hôm nay, vừa khéo lại có thể nghiên cứu đối phương, nói không chừng có thể quay được cái gì đó, như vậy sau này sẽ có cơ hội đả kích Tô Lam. Chương 328. Chương 328. Ai ngờ, lại dùng thế thân. Chẳng qua, vẻ ngoài của người thế thân này thật tốt. Cảnh hôn lại có thể một lần là xong, xem ra diễn xuất khá ổn. Đạo diễn, được chưa?
Được, được, được lắm, chuẩn bị cảnh sau.
Hả? Không phải chỉ có cảnh này sao? Tô Lam bàng hoàng nhìn đạo diễn. Vốn chỉ định bổ sung một cảnh, nhưng thế thân hôm nay thể hiện tốt như thế, bổ sung thêm mấy cảnh cận cảnh lúc trước nữa, phòng lúc dùng đến mà. Lam, cô kiên trì một chút. Tô Lam nhăn mặt, đạo diễn, không phải ông đến bẫy tôi chứ? Lam à, biểu hiện của cô cũng rất tốt, vừa rồi thể hiện sự thẹn thùng và ngạc nhiên khi lần đầu hôn môi của thiếu nữ rất tinh tế. Rất giỏi. Đạo diễn cũng không quên khen ngợi Tô Lam. Tô Lam cười lúng túng. Đó không phải là diễn, mà là phản ứng thật sự của cô. Chuyện này khiến Quan Triều Viễn mừng phát điên. Không chỉ quay bổ sung vài cảnh hôn cận cảnh, mà đến cảnh giường chiếu trong phim của cô và Mục Nhiễm tranh cũng bổ sung. Cô mặc cho Quan Triều Viễn nhào vào cô trên giường, lại còn phải lộ ra biểu cảm thẹn thùng. Vốn chỉ cần một tiếng, kết cả buổi sáng đều phải quay. Bổ sung vài cảnh. Quan Triều Viễn mừng như được mùa, hận không thể quay những thứ này cả đời. Cuối cùng cũng kết thúc. Quan Triều Viễn thay quần áo xong, ra khỏi phòng thay đồ. La Thần liền đi tới. Xin chào, tôi là người quản lý của Quốc tế Nghệ Tân, tôi là La Thần, trong tay La Thần là một tấm danh thiếp. Quan Triều Viễn nhíu mày nhìn người đàn ông này. La Thần liền tiến tới, tôi biết hiện giờ cậu còn là thế thân, nhưng dưới sự bồi dưỡng của tôi, cậu tuyệt đối có thể nổi đình nổi đám, có hứng thú ký hợp đồng với tôi không? Vừa khéo, Tô Lam thay xong đồ đi ra. Ánh mắt của La Thần luôn ở trên người Quan Triều Viễn, không hề để ý đến phòng thay đồ nữ. Tô Lam vừa ra khỏi cửa liền thấy La Thần, lập tức lắc người quay lại. Vừa khéo Quan Triều Viễn nhìn thấy. Thế nào? Cậu làm thế thân mãi, chắc chắn cũng muốn vào giới giải trí, tôi có thể đảm bảo cậu chớp mắt sẽ nổi khắp mọi miền Nam Bắc, thế nào? Tô Lam không nghe nhầm chứ? La Thần lại muốn mời gọi Quan Triều Viễn. Quân tôm kép ở Quốc tế Nghệ Tân, vậy mà muốn mời gọi ông chủ lớn phía sau Quốc tế Tinh Hoàng. Quan Triều Viễn nhướng mày, anh cho tôi bao tiền? Về tiền bạc, dễ nói. Quan Triều Viễn mím môi cười, 100 triệu, thế nào? Chương 329. Chương 329. La Thần ngây người. Quan Triều Viễn nhìn La Thần, lại nhìn trộm Tô Lam đang trốn bên phía phòng thay đồ nữ, vốn định nhân cơ hội phòng thay đồ không có ai, trêu chọc vợ mình một chút, giờ thì hay rồi. Anh chỉ đành tạm thời rời đi. Chảnh gì chứ? Không phải chỉ là một tên thế thân quen thôi sao? Ông đây nhìn chúng anh, đó chính là may mắn của anh. La Thần lẩm bẩm, nổ một ngụm nước bọt xuống đất. Tô Lam lặng lẽ lắc đầu. Nếu La Thần biết ông thần trước mặt là ai, chắc là sẽ sợ đến mức túi đầu mà lại mất. Sau khi La Thần rời đi, Tô Lam mới tập tên đi ra. May là cô và Quan Triều Viễn không bị La Thần nhìn thấy, bằng không, đầu báo ngày mai chính là bê bối của bản thân cô. Đã quay xong phim, đạo diễn cực kỳ hài lòng, cuối cùng cũng đã kết thúc. Đã không còn ai nữa. Quan Triều Viễn đi tới, vừa khéo phát hiện Mục Nhiễm tranh vẫn ở đây. Ô, Nhiễm tranh vẫn ở đây à? Thế nào, cảnh hôn của chú và thím cháu vừa rồi thế nào? Mục Nhiễm tranh nghe thấy lời này, suýt chút nữa hộc máu. Rõ ràng nhìn bọn họ hôn hay đã đủ khổ rồi, chú ấy còn muốn đâm thêm một nhát nữa. Chú à, cháu là cháu của chú đó. Chú không thể hạ thủ lưu tình chút sao? Mục Nhiễm tranh cũng trách bản thân mình, anh nên cút đuôi lượn nhanh mới đúng. Vừa khéo Tô Lam cũng đi tới. Tô Lam nhìn ánh mắt hai đoán của Mục Nhiễm tranh, đại khái có thể đoán được Quan Triều Viễn đã nói cái gì. Được rồi, Nhiễm tranh, chú và thím cháu đi trước đây. Nói rồi, Quan Triều Viễn đi tới trước mặt Tô Lam, trực tiếp ôm ngang người cô lên. Này, anh làm gì thế? Bị người khác nhìn thấy giờ? Yên tâm đi, ai nhìn thấy, tôi sẽ móc mắt người đó ra. Đừng động đậy, cẩn thận cái móng heo của cô đấy. Nói rồi, Quan Triều Viễn ôm Tô Lam nên ngang rời đi. Cái móng heo của tôi? Anh mới có móng heo ý. Tô Lam liếc nhìn Mục Nhiễm tranh, vẫy tay với anh, coi như tạm biệt. Mục Nhiễm tranh nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, trong lòng chua xót khó chịu. Anh biết chú anh không phải đang diễn kịch cho anh xem, mà là lo lắng cho vết thương ở chân của Tô Lam. Chú của anh thật sự đã yêu Tô Lam. Chỉ là, Lam, cô sẽ yêu chú ấy sao? Quan Triều Viễn ôm Tô Lam lên xe, vậy mà xe đưa anh đến lại có thể chạy thẳng vào trong Diêm Thành, trước giờ Diêm Thành không cho phép xe bên ngoài chạy vào. Chương 330. Chương 330. Cho dù là xe của đoàn phim, cũng phải báo cáo trước, nếu không báo cáo trước đều không được vào như nhau. Năng lực của Quan Triều Viễn cũng giỏi thật, trực tiếp đỗ xe trên đường cái. Anh nhét Tô Lam vào trong xe, tự mình cũng lên xe. Vừa lên xe, Tô Lam còn chưa kịp phản ứng lại, hơi thở ấm nóng của Quan Triều Viễn ập tới. Nụ hôn của anh mang theo tính xâm lược. Tô Lam muốn vùng vẫy, bàn tay Quan Triều Viễn trực tiếp ôm lấy gáy cô, khiến cô không tránh đi được. Dù sao lão Trần phía trước cũng là người từng trải, ông chủ và phu nhân còn trẻ, sinh lực tràn trề, thế này là chuyện bình thường. Không đợi Quan Triều Viễn ra lệnh, ông liền hạ vách ngăn xe xuống, như vậy buồng lái và phía sau tách thành hai không gian độc lập. Thấy vách ngăn bị hạ xuống, Tô Lam càng thêm tuyệt vọng. Đừng động đậy, vừa rồi tôi đã muốn thế này. Tiếng nói của Quan Triều Viễn kèm theo tiếng thở dốc, trầm khàn, cực kỳ quyến rũ. Anh hôn lên cổ Tô Lam, mang khí thế muốn đi xuống. Đang trong xe đấy, chỉ một tấm vách ngăn thế này, phía trước không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy. Mặt cô đỏ bừng, lan xuống cả cổ. Mấy ngày nay vì chân cô bị thương, Quan Triều Viễn không chạm vào cô, có lẽ cũng là vì lo lắng không khống chế được mình, khi hoạt động, có thể lại làm cô bị thương, vì thế, cứ nhịn mãi. Hôm nay lại toàn là cảnh hôn, coi như triệt để khiêu khích anh. Anh đã không nhịn nổi nữa. Không được, tuyệt đối không được. Tô Lam đồng ôm lấy cổ Quan Triều Viễn. Đừng làm ở đây. Sao thế? Quan Triều Viễn thở dốc, hỏi. Tôi không muốn làm ở đây, về nhà được không? Quan Triều Viễn nuốt nước bọt, nhìn Tô Lam. Hôm nay anh cưỡng ép cô trong xe, cũng không phải là không thể, nhưng người phụ nữ này luôn thẹn thùng với chuyện này, đến lúc đó nhất định sẽ không muốn phối hợp, nhỡ lại làm chân bị thương, thì rất không tốt. Vẫn không bằng về đến nhà, thoải mái làm trên giường lớn. Được. Quan Triều Viễn lại hôn môi Tô Lam một hồi, lúc này mới ngồi tử tế. Tô Lam coi như thở phào một hơi. Hôm nay đã hôn nửa ngày rồi, còn chưa hôn đủ sao? Thời gian trên xe quả thật một ngày dài bằng một năm. Một người hy vọng thời gian qua nhanh một chút, một người hy vọng thời gian dừng luôn lại. Hai người ai cũng có suy nghĩ riêng. Quan Triều Viễn không ngừng bảo Lão Trần tăng tốc, Lão Trần cũng không dám không nghe. Chương 331. Vừa đến khu Doanh Bảo, Quan Triều Viễn không chờ được, nhảy xuống xe, mở cửa xe, ôm Tô Lam xuống. Này, anh đừng vội như thế mà. Anh đã không làm việc cả ngày rồi, nói không chừng công ty có việc đấy. Tô Lam nói cả quãng đường, Quan Triều Viễn lại không thèm để ý. Vừa vào cửa, Tô Lam liền thấy Tô Kiêm Mặc đang ngồi trên sofa ăn dưa hấu. Liền như nhìn thấy cứu tinh. Kiêm Mặc. Tô Kiêm Mặc vừa ngẩng đầu liền thấy anh rể ôm chị mình, dáng vẻ đang chuẩn bị lên tầng. Ừm, chị, anh rể. Tô Kiêm Mặc vừa chuẩn bị mở miệng. Kiêm Mặc, cấm trẻ em, nên làm gì thì làm đó đi. Vâng. Tô Kiêm Mặc liền hiểu ý, tiếp tục ngồi xuống ăn dưa, còn không mang ý tốt mà liếc nhìn chị gái mình. Nội tâm Tô Lam sụp đổ. Em trai cô, em trai ruột của cô. Vậy mà lại chỉ ngồi trơ mắt nhìn. Vì sao cô cảm thấy từ khi gặp Quan Triều Viễn, bản thân liền rơi vào cảnh mọi người quay lưng thế? Tô Kiêm Mặc cười thầm, xem ra cậu sắp có cháu rồi. Nói không chừng lúc nào đó sẽ có tin mừng, thì thì. Quan Triều Viễn ôm thẳng Tô Lam vào phòng ngủ, một chân đặt cửa. Rồi nhẹ nhàng đặt Tô Lam lên giường, duỗi tay cởi quần áo của cô. Tô Lam liền giữ lấy tay anh. Anh vừa nói cái gì? Cấm trẻ em. Anh có thể đừng như thế trước mặt em trai tôi không? Anh có biết như thế sẽ? Nó đã 17 tuổi rồi, còn không hiểu gì nữa. Cô đừng cứ coi nó là trẻ con mãi, cô như vậy không hề tốt cho nó, mà là hại nó. Nói xong, Quan Triều Viễn dùng sức xé, cúc áo của Tô Lam rơi ra hết. Tô Lam dùng sức ôm lấy Quan Triều Viễn. Anh quên là chân tôi còn bị thương à? Tôi sẽ không làm cho cô bị thương. Cho dù, Tô Lam dùng hết khả năng của mình, cũng không thể thoát khỏi số phận bị xử tại chỗ. Nhưng, cô cảm thấy rõ ràng sự nhẫn nhịn kiềm chế của Quan Triều Viễn, có lẽ anh thật sự lo lắng lại đụng vào vết thương ở chân cô. Tô Lam ngủ đến chiều, vì Quan Triều Viễn giày vò cô, bữa trưa cũng không ăn. Buổi chiều hoàn toàn là đói quá mà tỉnh. Cô tỉnh dậy, đã không thấy bóng dáng của Quan Triều Viễn. Thay bộ quần áo, Tô Lam từ từ xuống tầng. Dì Phương thấy cô xuống, liền đi tới. Phu nhân, ăn chút gì đi, ông chủ đã bảo chúng tôi giữ ấm đồ ăn, giờ có muốn ăn không? Chương 332. Tô Lam gật đầu, cô vốn là đói quá mới tỉnh. Trên bàn ăn, Triệu Ni Ni đặt một bát canh lên bàn. Dì Phương bưng các món ăn khác lên, nhìn qua bát canh. Triệu Ni Ni liền lườm bà. Nhìn gì mà nhìn, đây là canh ông chủ dặn, nấu để cho phu nhân. Dì Phương cũng không nói gì nữa. Tô Lam ngồi trên bàn ăn uống non nê, hỏi qua dì Phương, Tô Kiêm Mặc đi đâu? Dì Phương trả lời, Tô Kiêm Mặc đang trong phòng ngủ. Tô Lam liền lên tầng, tìm tên nhóc kia tính sổ. Kiêm Mặc, em làm gì thế? Sao lại giúp người ngoài chứ? Tô Kiêm Mặc đang đọc sách trong phòng, thấy Tô Lam đi vào liền mỉm cười. Em cười gì chứ? Không có gì. Mặt Tô Lam liền ửng đỏ. Tí tuổi đầu, đừng học thói xấu. Em nói gì rồi chứ? Hơn nữa, chị, em đã 17 tuổi rồi, chị thật sự nghĩ em không biết gì hả? Tô Lam mím môi, Quan Triều Viễn nói không sai, tên nhóc này thật sự cái gì cũng biết. Đúng rồi, em điền nguyện vọng thế nào? Đã sớm điền xong rồi. Điền xong rồi. Vậy sao em không nói với chị em điền trường gì? Ngành gì? Tô Lam liền sốt ruột. Đây là chuyện lớn nha, tên nhóc này lại không nói gì với cô. Em nói với anh rể rồi, hơn nữa, là anh rể tham khảo giúp em, cũng không cần nói với chị chứ. Hả? Em đăng ký học viện mỹ thuật, chuyên ngành thiết kế thời trang, chủ yếu là thiết kế lễ phục váy cưới. Anh rể nghe ngóng giúp em rồi, bảo là điểm của em không có vấn đề gì, chờ nhận giấy thông báo nhập học là được. Học viện mỹ thuật? Có phải học viện mỹ thuật hơi xa không? Trời ơi, chị lắm chuyện thật đấy, anh rể đã sắp xếp cho em xong rồi, bên kia cách bệnh viện GM không xa, không có vấn đề gì, đúng rồi, giờ bệnh án của em chuyển về bệnh viện GM rồi, viện trưởng Châu Châu Lễ Thành bên đó vừa khéo là chuyên gia tim mạch, ông ấy đổi thuốc cho em rồi, đều là thuốc nhập khẩu, em uống vào cảm giác khá tốt. Chuyển viện rồi. Tin này khiến Tô Lam càng thêm bàng hoàng. Từ nhỏ đến lớn, Tô Kiêm Mặc luôn khám bệnh ở bệnh viện trung tâm thành phố, cũng có bác sĩ chủ trị phụ trách Tô Kiêm Mặc từ nhỏ. Bệnh nhân như Tô Kiêm Mặc, đương nhiên bác sĩ chủ trị bên kia sẽ hiểu rõ hơn. Chuyện lớn như chuyển việc nói với cô. Vậy mà cậu lại dám không đúng vậy, Tô Kiêm Mặc không cho là đúng. Chuyện lớn như này, sao em lại tự mình quyết định chứ? Sao em không bàn bạc với chị? Bên phía bác sĩ Triệu cũng không nói gì sao?
Chương 333.
Chị bình tĩnh chút có được không? Bác sĩ Triệu và bác sĩ Châu đã bàn giao xong rồi, không có vấn đề gì, hơn nữa, đó là bệnh viện của anh rể, bọn họ cũng không dám làm bừa.
Anh rể em, sao em?
Cứ mở miệng ra là anh rể, cậu đặt người chị này ở đâu chứ?
Sao thế?
Anh rể em tốt mà, khoảng thời gian khi chị quay phim, anh rể luôn chăm sóc cho em.
Tô Lam cũng không nói tiếp nữa.
Vậy gần đây em có cảm thấy không thoải mái không?
Tô Kiêm Mặc lắc đầu.
Bác sĩ Châu cho em uống toàn thuốc nhập khẩu, nghe nói là đắt lắm, người bình thường không mua nổi, em uống vào cảm thấy hiệu quả rất tốt.
Nghe Tô Kiêm Mặc nói vậy, Tô Lam cũng yên tâm.
Chị, ông trời nhất định thấy được chị luôn vất vả chăm sóc em, vì thế mới ban cho chị người đàn ông tốt như, anh rể, lúc đầu em cảm thấy kết hôn vội không đáng tin, giờ xem ra là em nghĩ nhiều rồi.
Thấy Tô Kiêm Mặc cười rạng rỡ, Tô Lam cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Cô không ngờ, Quan Triều Viễn lại làm nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn không nói với cô. Xem ra người đàn ông này cũng không phải không có tính người. Nhà họ Tô Nhược Vân đã lâu không về nhà, từ sau khi đính hôn với Mộ Dung Dịch, cô ta luôn ở trong tổ ấm tình yêu với Mộ Dung Dịch, lại thêm hiện giờ sự nghiệp của cô ta đang đi lên, không ngừng đi sự kiện, lại càng không có thời gian về nhà. Ngay sau khi đóng máy Tuyệt Thế Sùng Phi, bên phía Quốc tế Nghệ Tân liền sắp xếp rất nhiều sự kiện cho cô A, độ nổi tiếng cũng ngày càng tăng lên. Về nhà một chuyến, thật sự không dễ dàng gì. Vương Vãn Hương biết cô ta về nhà, còn tự mình xuống bếp nấu rất nhiều món ngon. Tô Nhược Vân ngồi trước bàn ăn, nhìn một bàn gà vịt thịt cá, không có chút khẩu vị nào.
Trời ơi, mẹ, giờ con đang giảm cân, không ăn đâu, tối ăn ít hoa quả là được.
Không ăn làm sao mà được chứ?
Vân Vân à, sức khỏe mới quan trọng, con không thể chỉ cho sự nghiệp, cũng phải nhanh chóng sinh con đẻ cái cho nhà Mộ Dung chứ, như vậy con mới có chỗ đứng trong nhà Mộ Dung.
Tô Nhược Vân lắc đầu.
Con còn trẻ như này, sự nghiệp đang đi lên, con sinh con sớm như này làm gì chứ?
Tô Nhược Vân không hề muốn sinh con, cô và Mộ Dung Dịch trước giờ chưa từng bàn đến vấn đề này.
Vân Vân, con không được nghĩ như thế, nhà Mộ Dung là gia tộc thế nào chứ? Mộ Dung Thụy và Lâm Thanh Phượng đã sớm mong được bế cháu nội, con ý, vẫn nên nắm bắt cơ hội đi.
Hiển nhiên Tô Nhược Vân có chút mất kiên nhẫn.
Được, con biết rồi, hai người gọi con về có chuyện gì thế?
Tối nay con còn có sự kiện nữa.
Vương Vãn Hương và Tô Khôn Đống nhìn nhau, hai người hiển nhiên hơi ngại.
À,
Vân Vân à, thật ra cũng không có chuyện gì to tát.
Dường như Tô Nhược Vân nhìn ra tâm sự của bố mẹ, lập tức ngồi dậy.
Mẹ, bố, rốt cuộc là có chuyện gì?
Có gì thì nói đi, ở đây không có người ngoài.
Đúng vậy, ở đây chỉ có bốn người nhà bọn họ.
Chương 334.
Người ngoài ở đây chẳng qua là Tô Lam và Tô Kiêm Mặc.
Vương Vãn Hương nháy mắt ra hiệu cho Tô Khôn, Tô Khôn thích giữ thể diện, không thể mở lời, Vương Vãn Hương lườm ông, chỉ đành tự mình nói ra.
Vân Vân à, nhà máy rượu của chúng ta con cũng biết đấy, mấy năm nay làm ăn không tốt lắm, khoảng thời gian gần đây ý, tiền vốn không xoay vòng được, con xem.
Nhà máy rượu Tô Ký có cách chủ rượu gia truyền, trước kia làm ăn rất tốt, tổ tiên nhà họ Tô luôn là gia tộc lớn.
Khi Tô Nhược Vân còn nhỏ, nhà bọn họ cũng coi như cực kỳ giàu có. Thậm chí từ nông thôn chuyển đến thành phố, mua biệt thự trong thành phố, gia nhập hàng ngũ nhà giàu, năm đó cũng khiến người khác ngưỡng mộ mãi không thôi.
Thế nhưng, mấy năm nay cạnh tranh khốc liệt, rượu Tây từ nước ngoài cũng dần dần chiếm lấy thị trường, nhãn hiệu trong nước cũng bắt đầu mọc lên, việc kinh doanh của nhà máy rượu Tô Ký ngày càng khó khăn.
Tô Nhược Vân hiểu ý của bố mẹ.
Bố, mẹ, gần đây con có quay hai bộ phim, lại nhận được đại ngôn, sự kiện cũng tham gia không ít, nhưng giờ con đang đi lên, còn rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền.
Vân Vân, mẹ biết con có chỗ khó của mình, người nhà Mộ Dung cũng không dễ đối phó. Con cũng cần qua lại nhiều chỗ, thế nhưng, hiện giờ trong nhà thế này, con cũng thấy đấy.
Mẹ, mẹ hiểu nhầm ý con rồi, ý của con là, con còn khá nhiều chỗ cần dùng đến tiền, có thể đưa cho bố mẹ khoảng 5-6 triệu mà thôi.
Nghe đến đây, Vương Vãn Hương và Tô Khôn đưa mắt nhìn nhau.
5-6 triệu đối với bọn họ mà nói, là đủ rồi.
Ngoài ra, khi con kết hôn, xính lễ và quà tặng các thứ của nhà Mộ Dung, con có thể đem ra, gộp lại chắc là cũng được 10 triệu.
10 triệu.
Vương Vãn Hương và Tô Khôn càng thêm ngạc nhiên.
Đúng vậy, thế nhưng, bố... Con cảm thấy chúng ta nên thay đổi cách tiêu thụ một chút, cứ như thế này, bất luận con bỏ ra bao nhiêu tiền, nhà máy rượu của chúng ta cũng vẫn phải bù tiền vào.
Đúng, chúng ta nghe lời Vân Vân hiểu biết nhiều.
Vương Vãn Hương liền phụ họa theo.
Vân Vân, con có ý tưởng gì hay không?
Cuối cùng Tô Khôn cũng mở lời.
Trước tiên chúng ta phải thay bao bì, Tô Ký nhà chúng A là nhãn lâu năm, nhưng bao bì không hề thay đổi, giờ có bao nhiêu người còn xem nhãn hiệu nữa chứ, đều chỉ nhìn bao bì, tặng quà cũng có thể diện hơn, chúng ta phải đưa lên nhãn hiệu lâu năm, còn phải khiến bao bì có đẳng cấp hơn.
Ngoài ra, chúng ta cần quảng cáo tuyên truyền, không phải mọi người bây giờ coi trọng dưỡng sinh sao?
Vậy sao chúng ta không tạo ra khái niệm rượu dưỡng sinh chứ?
Con nghĩ người có tuổi chắc chắn sẽ cực kỳ có lợi.
Rượu dưỡng sinh?
Tô Khôn nhíu mày, như vậy không phải là lừa người ta sao?
Vương Vãn Hương liền vỗ lên đùi Tô Khôn.
Sao lại là lừa người ta chứ?
Không phải tổ tiên nhà chúng ta luôn nói,
uống rượu nhà chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ sao?
Bố, chỉ là một khái niệm mà thôi, cũng không có ai thật sự đi làm thí nghiệm xem rượu nhà chúng ta có thật có thể dưỡng sinh không đâu. Chúng ta có thể viết một câu chuyện, nói là năm xưa có hoàng đế nào đó cực kỳ thích rượu này, uống xong liền kéo dài tuổi thọ.
Đúng đúng đúng, ý này hay.
Vương Vấn Hương vội vàng hưởng ứng.
Chương 335.
Còn nữa, bây giờ bán hàng trên mạng rất phát triển, chúng ta có thể thay đổi cách thức một chút, bán trực tiếp, nếu có người muốn làm đại lý đặc biệt, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, cứ thế phát triển tiếp, không chỉ có thể kiếm một khoản phí đại lý, mà rượu cũng sẽ bán được nhiều hơn, đến lúc đó đại lý vì kiếm tiền, cũng sẽ ra sức tuyên truyền, chúng ta không những không có tiền tiêu, mà còn kiếm được một khoản.
Vương Vãn Hương liền vỗ tay khen hay.
Chà ôi, không hổ là Vân Vân nhà chúng a, nghĩ ra như thế.
Mẹ và bố con cộng lại cũng không so được với một mình con.
Tô Nhược Vân cười.
Được rồi, bố, mẹ, mai con liền gom tiền rồi sai người đưa qua cho bố mẹ, tiếp đó liền làm theo cách con nói, rượu nhà chúng ta nhất định không có vấn đề gì.
Vương Vãn Hương cười đến mức mắt híp thành một đường chỉ, dường như đã nhìn thấy bọn họ lại quay lại thời kỳ phong quang trước kia.
Vậy con đi trước đây, tối con còn có việc nữa.
Tô Nhược Vân đứng dậy, cầm túi của mình.
Vân Vân, con thật sự không ăn chút nào sao?
Không ăn nữa.
Tô Nhược Vân vẫy tay rồi rời đi, ngồi lên xe mà công ty phải đến cho cô ta.
Cô ta cực kỳ để ý chuyện này.
Cách nghĩ của cô ta và Vương Vấn Hương khác nhau, sinh con là thứ yếu, có thể khiến nhà Mộ Dung thay đổi cách nhìn về cô ta mới là quan trọng. Trước tiên, cô ta phải trở nên nổi tiếng, trở thành ngôi sao cực kỳ lóa mắt, sau đó, nhà mẹ đẻ cũng phải trở thành chỗ dựa vững chắc, tuyệt đối không thể khiến nhà Mộ Dung coi thường. Như vậy, chỗ đứng của cô ta trong nhà Mộ Dung mới ngày càng vững chắc.
Tô Lam, chúng ta chờ mà xem ngày hôm sau, Tô Lạc Vân liền đưa 10 triệu tiền tích góp đưa hết cho Tô Khôn, đồng thời mời hai người có kinh nghiệm bán hàng đến chỉ dạy cho Tô Khôn, còn mời nhà thiết kế lại bao bì rượu.
Tô Lam ở nhà cũng cực kỳ chán, nhớ tới lời của Từ Tinh Như, gần đây cô phải đăng lấy bộ nhiều một chút, tương tác với người hâm mộ.
Quan Triều Viễn đang bận trong thư phòng, Tô Kiêm Mặc lại đi chơi, chỉ có một mình cô rảnh đến phát chán.
Như Ý ngồi dưới chân cô, lẹ lưỡi nhìn cờ hở mở chẳng cô.
Như Ý, xem ra chỉ có em ở với chị.
Nhìn Như Ý, Tô Lam bỗng nghĩ ra một cách, cô ôm Như Ý chụp vài tấm ảnh, bắt chước theo biểu cảm của Như Ý.
Như Ý cũng lanh lợi, dường như biết chụp ảnh cho mình, biểu cảm cái nào cũng khác lạ.
Tô Lam nhìn đống ảnh, không nhịn được mà buồn cười.
Cô liền ghép 9 bức lại, đồng thời viết cạp, như ý, theo tâm nguyện của ta, mau mau hiển linh.
Tấm ảnh ghép này vừa tung ra, lập tức xuất hiện một lượng lớn người hâm mộ.
Có người hâm mộ hỏi, chú chó này tên là Như Ý sao?
Tô Lam trả lời, đúng vậy, nó tên là Như Ý, là chó của tôi.
Chương 336.
Mục Nhiễm Tranh nhìn thấy Tô Lam đang bị bổ, lập tức chia sẻ lại, bình luận, yêu tinh, mau trả ông nội ta đây.
Cứ qua lại như vậy, thật sự khiến người hâm mộ ôm bụng cười lớn, lại nhìn Tô Lam và chó trên tấm ảnh. Biểu cảm của cả hai giống hệt nhau, thật sự là một đống mà mới.
Rất nhanh, ma xui quỷ khiến thế nào mà Tô Lam Mục Nhiễm Tranh Như Ý trèo lên hot search.
Vì mọi người đều biết Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh vừa quay xong Khuynh Quốc Khuynh Thành, vô tình lại giúp đỡ tuyên truyền cho Khuynh Quốc Khuynh Thành. Vì hai người từng hợp tác, mọi người đều cho rằng chỉ là tương tác bình thường, cũng không nghĩ nhiều về quan hệ của hai người. Nhưng chú chó tên Như Ý liền trở lên nổi tiếng.
Một buổi tối, Tô Lam phát hiện lượng người hâm mộ của mình tăng thêm 200.000 người. Lượt tìm kiếm Như Ý còn cao hơn cả cô. Thân là nữ diễn viên, độ nổi tiếng lại không thắng nổi chó của mình.
Có còn tiên lý nữa không?
Tô Lam không nhịn được oán giận trên người bồ.
Bình luận bên dưới đều là, chờ mở mới của Như Ý.
Nếu mọi người thích, vậy Tô Lam đăng là được.
Hôm đó vừa khéo là ngày Tô Lam phải thay thuốc ở chân, trên chân băng dày cộm, Như Ý cứ nhăn mặt nhìn chằm chằm chân Tô Lam.
Cuối cùng, thấy Tô Lam mất công tháo từng lớp băng.
Có liền ngậm lấy đầu băng gạc vào mồm, chạy ra Tô Lam liền quay cảnh đắt giá này lại, đăng lên người bồ.
Người bạn tháo băng gạc lành nghề của bạn lên sóng rồi đây.
Đồng thời kèm theo đoạn video vừa rồi.
Đoạn video này vừa tung ra, rất nhanh liền lên top hot search.
Như Ý thật sự đúng theo tâm nguyện của bạn, mau hiển linh nha.
Hình như Như Ý có thủ với băng gạc vậy, buồn cười quái.
Ngoài ra, cũng có người hâm mộ cẩn thận, hỏi, Lam, chân của chị bị thương à?
Lam phải chú ý sức khỏe nha, đừng quá lao đầu vào công việc.
Điều này khiến Tô Lam cảm nhận được sâu sắc, trên thế giới này luôn có tình cảm chân thật.
Trong những ngày Tô Lam ở nhà dưỡng thương, sự nghiệp của Tô Nhược Vân như mặt trời ban trưa, mỗi ngày đều sắp xếp sự kiện kín mít, còn nhận được rất nhiều lời mời đại diện. Trong đó có nhãn hiệu thời trang cực kỳ nổi tiếng ẻn chéo ngoài Tô Nhược Vân, còn có ngôi sao nữ gần đây hoạt động rất năng nổ, chính là Tiêu Mạch Nhiên.
Lần trước Từ Tinh Như cũng đã nói với Tô Lam, Tiêu Mạch Nhiên gần như đã lấy hết tất cả tài nguyên tốt của quốc tế tinh hoàng, độ nổi tiếng của cô ta hiện giờ đã quay về thời kỳ đỉnh cao trước kia. Mấy ngày nay, toàn bộ tin mới đều là tin về Tiêu Mạch Nhiên, xuất hiện trong hoạt động nhãn hàng, đại diện sản phẩm mới, nhận dự án phim điện ảnh hơn, đến mấy bộ phim chết non mà cô ta quay trong thời kỳ sung dốc, cũng vì độ nổi tiếng đi lên của cô ta mà sắp được lên sóng.
Tô Lam nhìn lại mình, ngoài đăng Weibo, thông qua Như Ý duy trì một chút độ nóng của mình, thì không làm được gì nữa.
Mặc dù đạo diễn Nghiêm Kha nói sẽ chờ cô, nhưng ông ấy thật sự sẽ chờ mãi sao?
Cái chân này cũng không biết bao giờ mới khỏi được.
Chương 337.
Mấy ngày nay, tâm trạng của Tô Lam luôn không tốt, một ngôi sao đang ở trong thời kỳ sự nghiệp đi lên, điều kiêng kỵ nhất chính là vì lý do nào đó mà không xuất hiện trước mắt công chúng trong một thời gian dài. Đã có không ít ngôi sao trở thành vết xe đổ tối nay, Tô Lam đang ngồi lướt Weibo, có không ít bạn học cũ đã bắt đầu nổi lên, bản thân cô lại cứ. Bỗng, trên liệu feed của cô xuất hiện rượu dưỡng sinh Tô ký. Tô Lam nhíu mày, rượu nhà bọn họ trước giờ đâu có rượu dưỡng sinh đâu. Cô nhìn kỹ lại, còn có phí đại lý gì đó, Tô ký cũng đã thay bao bì. Chơi ạ. Điều này khiến Tô Lam sợ hãi, như này không phải là lừa gạt người khác sao? Ngày hôm sau, Tô Lam liền về nhà một chuyến. Tô Khôn và Vương Vấn Hương đang vui vẻ đếm tiền trong phòng khách, bao bì mới và khái niệm rượu dưỡng sinh vừa tung ra, lượng tiêu thụ của Tô ký liền tăng lên. Tôi nói này Tô Khôn, cứ như thế này, nhà chúng ta có thể đổi nhà, đổi xe nhanh thôi. Vương Vãn Hương cười không khép được miệng. Tô Khôn cười ngây ngô, cũng rất vui mừng. Đến lúc đó tôi muốn mua nhẫn kim cương, mua đá quý, mua quần áo đẹp. Con gái chúng ta đã giúp chúng ta một việc lớn, chúng ta không thể để con bé mất mặt. Đúng đúng đúng, lần này đều là công của Vân Vân. Đang nói thì Tô Lam đi vào, thấy Tô Khôn và Vương Vãn Hương đang cầm máy tính, liền hiểu ra mọi chuyện. Bố, rượu của Tô ký thay bao bì, còn bắt đầu bán hàng trực tiếp trên mạng đúng không? Từ lần Tô Nhược Vân đính hôn lúc trước, cô không gặp Tô Khôn và Vương Vãn Hương nữa, chuyện lần trước, cô còn nhớ rất rõ, không muốn xảy ra mâu thuẫn với Vương Vãn Hương. Sắc mặt Tô Khôn hơi khó coi, dù sao cũng là con gái mình, mà lại dùng giọng điệu chất vấn như thế nói chuyện với mình. Đúng, liên quan gì đến con? Lẽ nào bố quên lời ông nội dặn trước lúc lâm chung sao? Tô ký tuyệt đối không buôn bán bất chính, tuyệt đối không thể làm mấy thứ linh tinh. Rượu dưỡng sinh gì chứ, thế chẳng phải là lừa gạt người khác sao? Vừa nghe lời này, Vương Vấn Hương liền đứng dậy, giống như một con gà trọi tràn đầy ý chí chiến đấu. Con bé chết tiệt này, trong nhà sắp không có gì ăn rồi, còn giữ quy củ đó làm cái gì? Lần này may là có Vân Vân nhà chúng ta, nhà máy rượu của gia đình khó khăn lắm mới có tí khởi sắc, mày lại đến nói này nói nọ, mày có tư cách gì chứ? Tô Lam không muốn để ý đến Vương Vấn Hương. Bố, con là người của nhà họ Tô, trước khi ông nội mất đã nói, con có 20% cổ phần trong nhà máy rượu của gia đình, sợ là có tư cách hơn mấy người không có cổ phần đấy. Nhắc tới chuyện này, Vương Vấn Hương liền tức giận. Năm đó, bố của Tô Khôn cũng coi như là người có mắt nhìn, ông không thích người con dâu như Vương Vấn Hương, nói chẳng ra, Vương Vấn Hương chính là kẻ thứ ba, một kẻ thứ ba có thể dạy được con ngoan sao. Vì thế, đến Tô Nhược Vân và Tô Nhược Diệu ông cũng không thích. Chương 338. Vì thế, trước lúc ra đi, ông chia cổ phần của nhà máy rượu, Tô Khôn được 60%, Tô Lam được 20%, Tô Kiêm Mặc cũng được 20%. Mà mẹ con Vương Vãn Hương thì không được gì cả. Vì thế, Vương Vấn Hương làm ầm một trận. Cái con nhóc thối tha này, thấy nhà máy rượu làm ăn tốt lên, muốn về đòi tiền có phải không? Vương Vấn Hương tay chống eo, trợn trừng mắt. Con không phải đến để đòi tiền, con chỉ muốn nhắc hai người, làm ăn phải chú trọng bổn phận, mấy thứ vơ vẩn kia, có lẽ giúp hai người kiếm được tiền trong thời gian ngắn, thế nhưng, về lâu dài, đặc biệt là thể loại buôn bán giả dối kia, đến lúc đó, tiền không còn là vấn đề, phải ngồi tù đấy. Mặc dù Tô Lam rất hận Vương Vấn Hương, nhưng bố của cô chung quy vẫn là bố của cô. Đó là người đàn ông mà mẹ cô yêu cả đời. Trước lúc lâm chung, mẹ của Tô Lam còn nói với cô, sau này bố cô già rồi, phải hiếu thảo với ông ấy. Con bé đáng chết này. Vậy mà dám nguyền rủa nhà chúng ta không kiếm được tiền, còn nguyền rủa bố mày ngồi tù. Tao thấy mày thèm đòn rồi. Không chịu được người nhà sống tốt. Vương Vấn Hương nhìn Tô Khôn, Đại Khôn, nhìn xem con gái ngoan nhà ông. Cô ta nói ra lời đại nghịch bất đạo như này, ông vẫn không dùng gia pháp có đúng không? Lam, con đừng có không biết tốt xấu. Trong nhà vừa tốt lên một chút, con chạy về làm ầm cái gì? Nếu không phải Vân Vân đưa ra ý tưởng này, chắc là nhà chúng ta đã không còn gì ăn rồi. Bố bảo ý tưởng này là của Tô Nhược Vân sao? Đương nhiên là ý tưởng của Vân Vân nhà chúng ta, Vân Vân nhà chúng ta là con dâu tương lai của nhà Mộ Dung, một người làm quan cả họ được nhờ, không giống kẻ vong ân bội nghĩa nào đó. Tao nhổ vào. Nghe lời này, Tô Lam thật sự lạnh lòng, khi xưa khi cô và Mộ Dung Dịch yêu nhau, Mộ Dung Dịch chẳng qua mới lên đại học, còn chưa nắm thực quyền sản nghiệp trong nhà, căn bản không giúp được gì. Mấy năm trước, nhà máy rượu gặp khủng hoảng một lần, là nhờ Tô Lam chịu vài cái tát của Lâm Thanh Phượng, nhà Mộ Dung mới chịu bỏ tiền giúp nhà họ Tô vượt qua khó khăn. Những chuyện này họ đều quên rồi, ai mới là kẻ vong ân bội nghĩa chứ? Ngay khi Tô Lam và người nhà họ Tô đang tranh chấp, bên phía khu giải báo lại sắp nổ tung. Mấy ngày nay quả thật quan triều Viễn rất bận, lại cảm thấy tâm trạng Tô Lam không tốt, chờ anh hết việc sẽ ở bên cạnh cô, kết quả tìm đâu cũng không thấy bóng dáng của Tô Lam. Hai người làm mới đến, người lớn tuổi hơn là Dì Phương, người nhỏ tuổi hơn là Lê Hoa. Triệu Ni Ni và Lê Hoa đều không biết Tô Lam đi đâu, Dì Phương lại đi chợ. Vừa khéo, khi Tô Lam ra ngoài lại chỉ thấy Dì Phương, liền nói với Dì Phương, cô về nhà họ Tô một chuyến, những người khác đều không biết gì. Một người lớn sống sờ sờ biến mất trước mắt các người làm việc kiểu gì thế? Tiếng của quan triều Viễn vang vọng khắp căn biệt thự. Triệu Ni Ni và Lê Hoa cứ cúi đầu, không dám thở mạnh. Quan triều Viễn đã gọi mười mấy cuộc điện thoại cho Tô Lam, lúc đầu không nghe, về sau trực tiếp tắt nguồn. Anh có thể không sốt ruột sao? Tô Kiêm Mặc sáng dậy muộn, cũng không thấy Tô Lam, lúc này cũng bắt đầu sốt ruột. Ông chủ, thật sự chúng tôi không thấy phu nhân, lúc ăn sáng vẫn còn ở đây mà. Lê Hoa rưng rưng nước mắt. Chương 339. Triệu Ni Ni không hề hé răng. Cô ta hy vọng Tô Lam chết ở bên ngoài càng tốt. Nếu phu nhân có chuyện gì, các người cút hết đi cho tôi.
Quan Triều Viễn nói xong liền gọi cho Doãn Cẩn, bảo anh tập hợp người, chuẩn bị đi tìm. Đang nói, dì Phương đi chợ về, thấy Lê Hoa khóc như mưa, còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Ông chủ, có chuyện gì thế? Lê Hoa làm sai gì sao? Nói cho cùng cũng là người có tuổi, dì Phương trấn tĩnh hơn. Không thấy phu nhân đâu nữa, Lê Hoa vừa khịt mũi vừa nói. Không phải phu nhân về nhà rồi sao? Quan Triều Viễn liền nhìn dì Phương, dì nói cái gì? Về nhà? Nhà nào? Về nhà họ Tô, lúc rời đi, phu nhân nói với tôi, cô ấy có chuyện về nhà một chuyến, dì Phương trả lời. Trong đầu Quan Triều Viễn liền hiện lên dáng vẻ Tô Lam bị đánh đến thương tích đầy mình ở khách sạn ngày hôm đó. Tô Kiêm Mặc càng thêm sốt ruột. Anh rể, anh mau đến nhà em một chuyến đi, người mẹ kế kia của em rất ghê gớm, gần như lần nào chị em về nhà cũng bị đánh, vết thương ở chân chị ấy còn chưa khỏi nữa. Quan Triều Viễn liền xài bước ra ngoài, Tô Kiêm Mặc đi theo phía sau. Em không được đi. Anh để em đi đi, em đã lớn rồi, không thể để chị em bị bắt nạt nữa. Quan Triều Viễn vỗ nhẹ lên đầu Tô Kiêm Mặc. Có anh ở đây, ai dám bắt nạt cô ấy chứ, ngoan ngoan chờ ở nhà, nếu em có chuyện gì, không phải chị em sẽ chết mất sao. Tô Kiêm Mặc căng chặt răng, túi đầu xuống. Vâng, vậy có tin của chị em, thì gọi ngay cho em. Ừ, Quan Triều Viễn đáp một tiếng rồi ra ngoài. Doãn Cẩn đã đưa người tới, đang chờ chỉ thị của Quan Triều Viễn, vì thế, cả đám người lập tức xông đến nhà họ Tô. Ngón tay Quan Triều Viễn nắm chặt đến mức trắng bệnh, sắc mặt tái xanh. Dáng vẻ Tô Lam bị đánh lần trước vẫn rõ mồn một trước mắt, lần này, chân của Tô Lam lại bị thương chưa lành, đến chạy cũng không chạy được, còn tự mình tìm đến cửa. Thật không biết cô ấy sẽ bị đánh thành cái dạng gì nữa. Lái nhanh lên cho tôi. Quan Triều Viễn gầm lên tức giận với lái xe. Lái xe đạp mạnh chân ga. Rất nhanh, xe liền đi tới khu nhà của nhà họ Tô. Đây là khu biệt thự khá cũ, mười mấy, 20 năm về trước, cũng coi như là khu trung tâm, thế nhưng, cùng với sự phát triển của thành phố, sự phồn hoa nơi đây đã không theo kịp vùng mới mở rộng, trở thành khu tiếp giáp trung tâm thành phố. Chương 340. Quan Triều Viễn không kịp thay quần áo, trên người vẫn là bộ đồ ở nhà. Một đám người hùng hổ xông vào nhà họ Tô. Vương Vãn Hương và Tô Khôn đang cãi nhau, đống một đám người phá cửa đi vào, dọa hai người mình sợ hãi. Thấy đám người hung thần ác sát này, Vương Vãn Hương sợ chết khiếp. Tô Khôn cố lấy dũng khí hỏi, các người là ai? Sao có thể tự tiện xông vào nhà dân thế này? Quan Triều Viễn nhìn xung quanh, không thấy Tô Lam. Ánh mắt dán chặt lên người Tô Khôn. Tô Lam đâu? Tô Lam. Tô Khôn và Vương Vãn Hương quay mặt nhìn nhau. Không biết có chuyện gì. Cái con bé chết tiệt kia đi lâu rồi. Mắt Quan Triều Viễn sáng quắc, bà gọi ai là con bé chết tiệt? Tôi nói là Tô Lam đã đi rồi. Vương Vãn Hương sợ đến mức không dám thở mạnh, nhìn người đàn ông vênh váo hung hăng trước mặt, viên đá xạ phải bên thai trái tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tìm. Quan Triều Viễn ra lệnh, cả đám người lập tức tỏa ra khắp cả biệt thự tìm kiếm. Còn hai người đi tới giữ lấy Tô Khôn và Vương Vãn Hương. Tô Khôn và Vương Vãn Hương nào đã thấy trận thế như này bao giờ, sợ đến ngây người. Doãn Cẩn dẫn người quay lại. Không có. Quan Triều Viễn nhíu mày. Lẽ nào Tô Lam đi thật rồi? Anh xoay người đi ra ngoài. Doãn Cẩn cũng dẫn người rời đi. Chủ tịch, chúng ta cứ đi như này sao? Đập cho tôi. Vâng. Doãn Cẩn lại dẫn người quay lại, trong biệt thự liền truyền đến tiếng đổ vỡ ầm ầm. Các người làm gì thế? Cái này không thể đập. Ôi trời ơi, không còn thiên lý nữa. Đừng đập nữa, mau dừng lại. Vương Vãn Hương không ngừng gào thét thảm thương. Quan Triều Viễn đi thẳng lên xe. Bên này, Tô Lam đã về nhà, cô đã chịu thiệt một lần, lại thêm lần này còn bị thương ở chân, thấy không tranh luận được, liền rời đi. Vừa vào cửa, Tô Kiêm Mặc liền chạy tới. Chị không sao chứ? Chương 341. Chị có thể có chuyện gì chứ? Tô Lam cảm thấy rất khó hiểu. Anh rể đâu? Tô Lam ngước mắt nhìn lên thư phòng. Chắc là đang làm việc trong thư phòng. Trời ơi! Anh rể không đón được chị sao? Lần này gây go rồi. Hôm nay anh rể ra ngoài mà không thấy chị đâu, lo chết mất. Sau đó dì Phương về bảo là chị về nhà, anh rể lo là chị bị đánh nên dẫn người đi rồi. Hả? Tô Lam không ngờ chỉ hai tiếng ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chị mau gọi cho anh rể, gọi anh ấy về, không thì anh ấy lo chết mất. Ừ. Tô Lam liền lấy điện thoại ra khỏi túi, kết quả phát hiện điện thoại của mình hết tin, đã tự động tắt nguồn. Tô Kiêm Mặc liền đưa máy của mình cho Tô Lam, gọi cho Quan Triều Viễn. Rất nhanh điện thoại liền được kết nối. Cái đó là tôi về nhà rồi anh, về nhà thôi, đừng gây chuyện. Điện thoại ngắt máy. Tô Lam đưa máy cho Tô Kiêm Mặc. Anh rể nói gì thế? Tô Lam lắc đầu, không nói gì, hừ một tiếng rồi tắt máy luôn. Chắc chắn là anh rể giận rồi, chị ra ngoài cũng không nói với anh ấy một tiếng. Cần thiết sao? Tô Lam vào đầu, không phải chỉ ra ngoài một chuyến thôi sao? Sao lại không cần? Anh rể lo lắng cho chị thế nào chứ? Chân chị bị thương, anh ấy có thể không để ý sao? Chờ anh ấy về, chị dỗ dành anh ấy tử tế, hôm nay anh ấy cáu làm đấy. Tô Lam ngạc nhiên nhìn Tô Kiêm Mặc. Thanh niên này là em trai của ai chứ? Sao cô cảm thấy em trai mình sắp trở thành em chồng rồi? Nghe Tô Kiêm Mặc nói vậy Tô Lam cũng hơi run rẩy, tính tình tên kia không tốt, lại bị leo cây. Quay về không phải sẽ lột ra cô chứ? Tô Lam lên tầng, ngồi trên giường trong phòng ngủ, trầm ngâm suy nghĩ, lát nữa Quan Triều Viễn về thì nên làm thế nào? Tên này vui buồn thất thường, thật sự không dễ đối phó. Không được, cô không thể ngồi im chờ chết, phải tìm nơi có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Cứ nghĩ như vậy, Tô Lam xuống tầng,
vừa xuống tầng, cửa liền mở. Quan Triều Viễn đi vào nhà, dáng vẻ cực kỳ hung dữ. Vừa thấy Tô Lam, anh liền đi tới, vác luôn cô lên.
"Này này này, có gì từ từ nói, anh muốn làm gì thế? Cô cũng không phải là bao tải, sao cứ vác cô mãi thế?"
Tô Kiêm Mặc thấy vậy thì cười, không xen vào. Quan Triều Viễn vác Tô Lam đi thẳng về phòng, đặt cô lên giường, sau đó bắt đầu cởi quần áo của cô.
Chương 342. Chương 342. Đây là tiết tấu gì vậy? Không phải anh tức giận sao? Sao vừa về nhà đã lên giường luôn chứ?
Anh đừng như vậy. Tô Lam liền ôm chặt lấy cơ thể mình.
Quan Triều Viễn lột trần Tô Lam, nhìn kỹ, từ trên xuống dưới, trái sang phải, hoàn toàn coi cô như một miếng thịt mà lật đi lật lại vài lượt. Cuối cùng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.
Có bị thương ở đâu không?
Giọng điệu cực kỳ dịu dàng. Thật sự Tô Lam không còn gì để nói, lẽ nào anh lột sạch cô là để kiểm tra xem trên người cô có bị thương hay không sao?
Không, Tô Lam liền lặng lẽ kéo chăn, che đi cơ thể không mảnh vải che thân của mình.
Sắc mặt Quan Triều Viễn liền tối đi. Khuôn mặt lo lắng vừa rồi, trở nên cực kỳ giận dữ.
Tô Lam! Đợt mờ đồ quẻ như cô còn chạy lung tung làm gì?
Đồ quẻ, lại gọi cô là đồ quẻ.
Tôi chỉ về nhà một chuyến thôi.
Giọng nói của Tô Lam nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa.
Về nhà làm gì?
Về chịu đòn à?
Cô không điên, về nhà chịu đòn.
Tôi chỉ cảm thấy buồn chán, vừa khéo.
Không đợi Tô Lam nói xong, Quan Triều Viễn lại ngắt lời cô.
Cảm thấy buồn chán, nên đến tận cửa tìm đòn.
Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn, thật sự khóc.
Không ra nước mắt, trong mắt anh, thật sự câu ngu ngốc thế sao?
Lại còn tìm tận cửa tìm đòn.
Quan Triều Viễn trừng mắt nhìn cô, bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Anh tìm gì thế?
Tô Lam đông có một cảm giác không lành, ánh mắt của người đàn ông này giống như đang tìm thứ gì đó, không phải muốn đánh cô chứ?
Tìm cái gì đó, đánh gãy nốt cái chân còn lại của cô.
Xem cô còn chạy lung tung nữa không?
Đừng đừng đừng.
Tô Lam không có thời gian để ý bản thân không một mảnh vải che thân, vội vàng ôm lấy Quan Triều Viễn.
Tôi không đi nữa có được không?
Có chuyện nên tôi mới về, lần sau không thế nữa.
Trái tim Quan Triều Viễn hãng một nhịp vì cái ôm đột ngột này, quan trọng là cái ôm này còn mang theo xúc cảm và nhiệt độ của da thịt nhắn mịn.
Lần sau có dám nữa không?
Không dám nữa, không dám nữa, không dám nữa. Tô Lam vội vàng xin tha.
Biết lỗi chưa?
Tôi sai rồi, sai rồi, sai rồi.
Khóe miệng Quan Triều Viễn không khỏi dương lên, xoay người lại, lọt vào tầm mắt chính là thân thể chân uột, trắng nõn của Tô Lam.
Chương 343. Chương 343.
Vì vừa rồi anh đẻ cô lên giường mà lột đồ, hiện giờ tóc cô hơi rối, xóa tung trên bờ vai nuột nà. Dáng vẻ này của cô cực kỳ quyến rũ.
Tiết hầu anh liền trượt lên trượt xuống.
Tô Lam phát hiện ngọn lửa trong đôi mắt anh, liền chuẩn bị kéo chăn, Quan Triều Viễn lại ném thẳng chăn sang một bên.
Đôi môi phủ lên bờ môi mềm mại của Tô Lam.
Ừ,
đừng.
Làm sai thì nên bị phạt.
Quan Triều Viễn trực tiếp đè lên người Tô Lam.
Chỉ 10 phút ngắn ngủ, từ sự lo lắng và dịu dàng lúc đầu, đến sự tức giận về sau, rồi đến sự động dục bây giờ.
Người đàn ông này đổi mặt nhanh quá.
Quan Triều Viễn liền dừng lại, sao thế?
Đau chân.
Quan Triều Viễn liền đứng dậy, kiểm tra chân của Tô Lam, cẩn thận chạm nhẹ, băng gạc đã hơi lỏng ra.
Đáng đời.
Quan Triều Viễn gầm lên với Tô Lam một tiếng, sau đó đứng lên mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
Một lúc sau, cầm theo băng gạc mới và thuốc nước, băng bó lại cho cô.
Băng bó xong, cũng không làm tiếp chuyện vừa rồi nữa.
Tô Lam thở phào một hơi, coi như thoát được một kiếp.
Chuyện này coi như đã qua, chỉ là, trên đường Tô Lam về nhà, cô cứ cảm thấy có người đi theo mình.
Hình như có bóng người, nhưng cô vừa quay người thì liền biến mất.
Lẽ nào là do cô nghĩ nhiều?
Cô vội nhớ tới khi xảy ra chuyện ở trên núi hôm trước, khi quay về, cô vẫn lo lắng cho Bối Bối, vẫn cứ gọi vài cuộc điện thoại cho cô ta, kết quả Bối Bối út út mở mở trong điện thoại, cũng không nói gì.
Hôm đó, lẽ nào không phải là một sự cố ngoài ý muốn, mà là có người muốn hãm hại cô?
Không biết thế nào, có lẽ hôm đó, ở trong núi, Tô Lam thật sự đã bị dọa đến kinh hồn bạt vía.
Khi đang sạc điện thoại bỗng reo lên, làm ngắt mạch suy nghĩ của Tô Lam.
Là Vương Vãn Hương gọi.
Tô Lam nhíu mày, nhưng vẫn nghe máy.
Tô Lam,
cái đồ đê tiện đáng chết ngàn lần nhà mày.
Mày vong ân bội nghĩa đã đành, thấy điều kiện trong nhà tốt lên, trong lòng không thoải mái có phải không?
Còn gọi người đến nhà đập phá nữa.
Tô Lam, mày được lắm.
Trong điện thoại, Vương Vãn Hương thở hừng hực, rõ ràng là đang tức điên lên.
Tôi nói này bà Vương, đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi có được không?
Chắc không phải là người khác uống rượu dưỡng sinh nhà các người rồi xảy ra chuyện nên đến báo thù chứ?
Tôi đã nói rồi mà.
Điều toa,
mày dám nói không phải là do mày sai đến.
Đối phương luôn mồm nói là tìm mày.
Tao nói cho mày biết, Tô Lam, cái con bé chết tiệt nhà mày chờ đấy cho tao.
Đừng để tao nhìn thấy mày.
Chương 344. Chương 344.
Vương Vãn Hương tức giận gầm lên trong điện thoại xong liền ngắt máy.
Tô Lam bỗng nghĩ ra, Quan Triều Viễn đến nhà cô, lẽ nào anh đập phá nhà họ Tô?
Cô cầm điện thoại đập vào đầu mình một cái, chuyện này phải làm sao mới được đây?
Quan Triều Viễn vừa đi vào liền thấy Tô Lam cầm điện thoại đập vào đầu mình.
Tô Lam, có phải cô có xu hướng tự ngược đãi bản thân không?
Hả?
Không, không phải đâu.
Tô Lam liền cất điện thoại đi, thì, anh làm gì nhà tôi thế đập nhà cô?
Quả nhiên là anh.
Tô Lam thật sự khóc không ra nước mắt.
Sao thế?
Cô có ý kiến sao?
Có ý kiến thì cứ để đấy cho tôi.
Lần trước ở lễ đính hôn, tôi đã muốn làm thế rồi.
Hôm nay cô không về nhà, tôi cũng không nhớ ra chuyện này. Cũng có nghĩa là, tất cả những chuyện này vẫn nên trách bản thân Tô Lam. Tô Lam cười ngây ngô hai tiếng với Quan Triều Viễn. Bây giờ cũng không phải lúc để tranh luận chuyện này với anh. Đập cũng tốt, ít nhất bọn họ bận rộn một đống chuyện ở nhà, cũng không có thời gian để ý đến chuyện rượu dưỡng sinh, đập nhà cũng còn hơn là ngồi tù. Nhưng chống đỡ được một lúc, chứ không chống đỡ được cả đời. Tô Lam thở dài một hơi, điều nên nói, cô đã nói rồi, bọn họ có nghe hay không thì tùy. Quan Triều Viễn giơ tay, vỗ đầu Tô Lam. Lại nghĩ linh tinh gì thế? À, không có gì. Ngày mai tôi dẫn cô đi hẹn hò. Hả? Không phải là ở nhà buồn chán sao? Tô Lam hơi ngẩn ngơ. Cái từ đi hẹn hò này. Nhưng có đánh chết cô cũng không ngờ được sẽ gặp phải chuyện gì. Nhà họ Tô nhìn từ bên ngoài, dường như cả nhà họ Tô không có gì thay đổi, nhưng bên trong đã là một đống hoang tàn. Trên mặt đất đều là mảnh vỡ, tất cả đồ dùng trong nhà, đồ điện đều bị đập vỡ tan cảnh, trong nhà, thậm chí đến một chỗ đặt chân cũng không có. Sofa đã được dọn dẹp, miễn cưỡng có thể ngồi được. Vương Vấn Hương đang ngồi kêu khóc thảm thiết trên sofa, vừa khóc vừa mắng Tô Lam. Tô Khôn cũng ngồi hút thuốc trên sofa. Đám người giúp việc đang dọn dẹp mảnh vỡ dưới đất. Tô Nhược Vân vừa vào nhà liền bị cảnh tượng trong nhà làm ngây ngốc, mấy ngày trước khi cô ta đến, vẫn còn tử tế, sao mới mấy ngày đã trở thành như này chứ? Bố, mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Chương 345. Chương 345. Tô Khôn thấy Tô Nhược Vân đi vào, vừa đứng dậy, chiếc sofa tê một đầu liền đổ nghiêng, Vương Vãn Hương ngồi ở đầu còn lại liền ngã xuống đất. Ông muốn tôi ngã chết à? Vương Vãn Hương ngồi trên mặt đất, bắt đầu kêu gào thảm thiết, không sống nổi nữa. Ngày tháng thế này không sống nổi nữa. Sao nhà họ Tô lại có cái đồ nghiệp chướng như kia chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Tô Nhược Vân liền kéo Vương Vãn Hương dậy, lấy giấy thấm từ trong túi ra, lau nước mắt cho bà ta. Tô Khôn không nói gì, chỉ hút thuốc. Vương Vãn Hương điều chỉnh lại tâm trạng. Còn không phải là do cái đồ nghiệp chướng Tô Lam kia. Con xem, đây chính là chuyện tốt mà cô ta làm đấy, vừa sáng sớm cô ta đã đến, trách móc mẹ và bố con, nói cái gì mà chúng ta đang lừa gạt người khác, nhà máy rượu không thể làm như thế, đây là quảng cáo gian dối gì đó, còn nguyên rủa chúng ta không kiếm được tiền, về sau còn phải ngồi tù. Vậy cũng không đến mức nhà cửa. Sau đó, Tô Lam vừa rời khỏi, liền có một đám người kéo đến, ai nấy đều hung thần ác sát, không nói không rằng liền đập phá nhà ta thành như thế này. Vân Vân à, mẹ không sống nổi nữa. Vương Vấn Hương lại kêu gào thảm thiết một hồi. Báo cảnh sát chưa? Báo rồi, cảnh sát đã đến ghi chép thu thập thông tin, sau đó nói sẽ nhanh chóng điều tra, rồi rời đi. Cuối cùng Tô Khôn cũng mở miệng. Vâng, vậy đám người đến nhà chúng ta có đặc điểm gì không? Có. Người đàn ông dẫn đầu kia có đeo một chiếc khuyên hai đá xạ phải màu lam bên tai trái, cực kỳ to. Khuyên hai màu lam. Tô Nhược Vân thầm thở dài một hơi. Con từng thấy người kia, thật sự là ở cùng với chị.